Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 17 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ngày 5 tháng 3 năm Kỷ Hợi tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta chuyển sang giảng buổi chiều theo khóa tu định kỳ hàng tháng mùng 5, mùng 6, mùng 7 tại chùa Quất Lâm. Vì sáng hôm nay thì có dỗ tổ ở chùa Vân Gia cho nên đạo tràng chúng ta về đó để dự lễ dỗ tổ. Thì chiều nay thì chúng ta mới tiếp tục và giảng, chúng ta không bỏ khóa tu. Sau khi giảng xong buổi chiều nay thì chúng ta tụng quyển thượng, còn lại quyển trung quyển hạ thì tối nay chúng ta khóa tối thì chúng ta tụng nốt quyển chiều nay thì tụng quyển thượng thí thực. Các Phật tử ở xa, các Phật tử nào về thì về, còn những Phật tử ở lại thì chúng ta vẫn tụng hết cả một bộ kinh Địa Tạng là quyển trung quyển hạ và tối nay cho chọn một bộ. Hôm trước tháng trước chúng ta đã học hết đoạn kinh văn trang 23, thì hôm nay chúng ta sang đoạn kinh văn tiếp theo, sang của 23 và đầu 24. Ở trong đoạn kinh văn chúng ta thấy Đức Phật bảo gì? Này Văn Thù Sư Lợi, uy thần và thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rộng lớn vô cùng, chẳng xiết nghĩ ngì. Nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân ở đời sau này nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nếu dốc hết lòng thành khen ngợi và lễ bái, hoặc là luôn trì niệm, hoặc là luôn cúng dường, nhấn đến đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thời những người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy Đức Bản Sư của chúng ta, Ngài đặc biệt tán dương, khen ngợi về cái công đức thù thắng của người được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Và hơn thế nữa, đó là người gì ạ? Người được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Một điểm đặc biệt và màu nhiệm hơn nữa, đó là người luôn trì niệm, nghe rồi thì luôn trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy rồi thì luôn đối chức tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để lễ bái hàng ngày. Mình gọi là gì ạ? Gọi là cung kính, lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, đối chức tranh ảnh và tôn tượng của Ngài để làm những cái việc phúc thiện ấy. Làm việc phúc thiện ấy để làm gì? Để chuyển hóa cái tâm thức mê lầm bao đời, bao kiếp của mình vậy. chúng sinh, do mê lầm vọng chấp. À, cho nên nó cứ trôi lăn mãi trong dòng sinh tử, tử sinh luân hồi khổ đau. Nay chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp, gặp được Tam Bảo, gặp được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta khởi một cái lòng tín kính tuyệt đối. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, chúng ta cũng khởi được cái lòng tín kính Tam Bảo và tín kính Bồ Tát tuyệt đối. Cho nên là chúng ta thường đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài để đọc kinh, để niệm Phật, để lễ bái, để cúng dường. Và đây chúng ta thấy hoặc là người gì khen ngợi lễ bái, luôn khen ngợi lễ bái Ngài rồi nhé, hoặc là luôn gì luôn trì niệm. Luôn trì niệm tức là trì, tức là gì, là giữ. Niệm tức là gì, có hai phương pháp niệm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc là niệm gì thầm ở trong tâm. Hai phương pháp niệm, niệm danh hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát. Các cụ ngày xưa nói gì, niệm cao thanh, niệm đê thanh. Cao thanh tức là niệm to tiếng, đê thanh tức là niệm nhỏ tiếng, hay còn gọi có cách niệm gọi là ức trì, hay còn gọi là ý trì. Ức trì tức là gì? Nhớ ở trong tâm, gọi xin lỗi, ý trì gọi là nhớ trong tâm thì gọi là gì? Gọi là ý trì. Ức trì tức là gì? Mình niệm máy môi, ức tức là niệm máy môi, thầm máy môi này. Đó, cứ như thế, hơi máy máy, hơi động cái môi, đó gọi là ức trì, hay mình gọi là gì? Niệm Phật thầm, hay gọi là niệm khẽ. Nói theo kiểu tiếng Việt Nam của chúng ta là niệm Phật thầm hoặc là niệm khẽ. Tiếng Hán thì gọi là ức trì. Còn mình nhớ rõ ràng từng câu hiệu Phật ở trong tâm, ví dụ như A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, mình cũng không động môi, không động lưỡi, không động răng. Mình chỉ nhớ rõ từng câu một câu niệm Phật ở trong tâm như vậy thôi, thì gọi là ý trì. Đó là ý trì danh niệm Phật. Nó thế này, ở đây trong kinh nói là hoặc là luôn trì niệm. Luôn trì niệm tức là ở trong cái dạng gọi là ức trì hoặc ý trì rồi đấy. Khi chúng ta niệm Phật còn ở trên gì, cao thanh và đê thanh niệm Phật và niệm Bồ Tát á, thì đấy là đang trong cái giai đoạn gọi là sơ học. Sơ học tức là vừa mới học Phật. Chúng ta phải lập ra cái thời khóa gì ạ? Thời khóa nhất định để mỗi một ngày là phải tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, mỗi một ngày là phải niệm được một vạn câu hồng danh Phật chẳng hạn, hoặc Bồ Tát chẳng hạn, hoặc 3 vạn, hoặc 5 vạn, hoặc 10 vạn chẳng hạn. Chúng ta lập ra thời khóa như vậy. Và khi chúng ta thì lên mà niệm Phật mà thầm thầm thì thấy thì nó không được mạnh mẽ, nó sinh ra cái tâm hôn trầm, buồn ngủ. Cho nên chúng ta phải gì ạ? Đọc thật to, đọc có tiếng, đọc rõ ràng. Đó là giai đoạn đầu là mình đang gì ạ? Đang dùng cái danh hiệu của Phật, dùng cái công đức, cái bản nguyện của chư Phật Bồ Tát, các ngài đã tu tập từ vô thủy kiếp rồi. Dùng cái công đức, mượn cái công đức thù thắng của các ngài, cái quang minh tiêu trừ tội chướng của các ngài, tiêu trừ nghiệp chướng của các ngài, cái công đức ở trong có cả trong hồng danh, trì niệm hồng danh của ngài, có cả trong việc nhìn thấy tôn tượng tranh ảnh của ngài. Chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ. Các vị nhìn thấy tôi, các vị có hoan hỷ không? Chắc chắn là không. Chắc chắn không. Nói thế thôi, gớm, gặp cái lúc nào mà tôi đang gì ạ, đang thể hiện ra cái ông hộ pháp đó thì nhìn thấy tôi chân tay là rụng rời, chứ đừng nói hoan hỷ cái gì. Có những lúc tôi phải thể hiện như là hóa thân của Phật, tức là sao, là từ bi, là hỷ xả. Có những lúc tôi phải thể hiện như một vị gì ạ, hộ pháp. Vị hộ pháp là sao, phải dùng cái uy. Có những lúc phải như thế, không có cứ lèo nhèo mệt lắm. Đấy, cho nên ở đây mới nói là gì, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta chỉ có sinh tâm hoan hỷ thôi, có ai sợ đâu. Nhìn thấy Phật Bồ Tát mọi người chỉ có hoan hỷ và gần gũi thôi, không ai sợ. Nhưng nhìn thấy tôi thì, hoặc nhìn thấy những người đang tu, đang tập tu thì có lúc chúng ta thấy rất là gần gũi, rất là từ bi, rất là hoan hỷ, rất là muốn gần. Nhưng có lúc chúng ta thì nhìn thấy một cái chỉ muốn lánh cho xa. Cái lúc đó là sao? Nhìn thấy thầy đang cáu hoặc đang giận cái gì đó, hoặc đang gì, đang dùng một cái phương tiện nào đó để quát mắng vào ai đó, chúng ta lúc đó tốt nhất là gì? Lánh cho xa, không có gì vậy, không đầu không phải là phải gì ạ, phải tai thì chết. Cho nên đấy, nhưng mà đối với Phật đó, thì không bao giờ có đấy, Phật thì không bao giờ có cái đó. Cho nên ở đây mới nói là gì? Hoặc là luôn gì, luôn cúng dường, cúng dường ngài, luôn trì niệm, luôn cúng dường, và gì nhẫn đến cho đến gì đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Đắp là gì? Đắp là gì? Đắp tức là chúng ta có thể chúng ta dùng gì? Dùng đất, dùng vôi, dùng vữa, dùng xi măng để đắp thành, xây thành và đắp thành một pho tượng, một pho tượng Phật, một pho tượng Bồ Tát, một pho tượng Thánh Tăng, đó gọi là đắp. Đó. Ví dụ như ở trên Khai Nguyên chúng ta đấy, cái pho tượng chúng ta không thể tạc được, vì nơi này nó quá to. Tạc khác nhé, đắp khác các quý vị nhé. Thì nếu tôi sẽ nói tạc, bây giờ đang nói đắp. Đắp tức là nó quá to, không thể có một cái cây gỗ hay là một khúc hoàn đá nào đó mà đủ để đắp, để tạc á. Cho nên phải gì ạ? Phải đắp. Vì vậy chúng ta thì dùng, ngày xưa thì họ xây dùng gạch, dùng giấy vôi, giấy bản để gì? Vôi với giấy bản để trộn với nhau, thậm chí là dùng cả mật á, muốn cho nó tốt á, dùng vôi giấy bản và trộn với cái mật mà mình mật làm bánh trôi á, cái mật làm bằng mía, mật làm mía đó, thì trộn vào gì cho nó dẻo và nó rất chắc và mối mọt không ăn được đó, mà cũng vừa là để gì, để cúng dường. Cho nên ngày xưa khi mà những cái người mà gia đình hoặc nào có điều kiện, hoặc là chùa nào có điều kiện, có Phật tử phát tâm tốt á, cái khi mà đắp tượng bằng vôi giấy đất á, thì thường họ cho gì, cho mật vào trong đó. Vì mật ngày xưa là nó rất là hiếm. Ngày xưa nó trồng mía có phải là trồng như bây giờ, trồng tràn lan như thế này đâu các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng ta biết là, đây tôi không nói ngày xưa mấy trăm, mấy nghìn năm trước, mà tôi nói khoảng 30 năm trước thôi. Chúng ta những cái ngày lễ mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5 là cái ngày lễ gọi là hay làm gì? Bánh trôi đấy hả? Đó, chúng ta thấy có khi cả năm đến cái ngày đó mới dám ra chợ mua được mấy cái phong mật nó to bằng bàn tay này này. Về nếu mà có 2-3 đứa trẻ con, 3-4 đứa trẻ con, nó nhìn thấy nó cứ thèm, nó rõ rãi. Mẹ thì đi làm bánh trôi, còn con nó cứ thì nó cứ chả muốn đi chơi, nó cứ ở bên cạnh mẹ. Vì sao? Vì thỉnh thoảng nó lại mẹ thương quá, đưa cho nó một viên, nó ăn thấy ngọt ngọt, và nó lại gì, nó chả muốn đi chơi đó. Ngày xưa nó thiếu thốn, nó thèm, nó khát thế đấy. Không biết có tôi nói có đúng không hả? Đúng mà. Vì tôi nói đây là gì? Tôi nói đây là tôi, ngày xưa tôi như thế thôi. Đó, đây là nói trên gì? Nói trên kinh nghiệm xương máu, kinh nghiệm thực sự trong cuộc sống, nói như thế. Ngày xưa thế đấy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy gì? Đường, bánh kẹo rồi mật. Bây giờ cho bọn trẻ con, bây giờ đưa cho cái mật, nó thấy đen đen, nó chẳng muốn ăn đâu các quý vị. Có đúng không? Nó thấy đen đen, nó chẳng muốn ăn, vì cái mật đấy là nó đen mà. Nhìn nó đen đen, màu nó đen đen, nấu từ mía ra mà. Ngày xưa nấu thủ công nó còn đen nữa. Đó. Đấy. Chúng ta thấy. Cho nên đấy là gọi là, ngày xưa nó hiếm như vậy mà chúng ta thấy. Người ta muốn cúng dường Phật, người ta mua những cái mật đấy, vài yến hoặc thấm vài tạ, người ta đã trộn vào cái giấy bản và cái vôi ấy, để vừa là cúng dường, mà và đặc biệt là gì? Nó keo với nhau rất là tốt, nó có cái độ kết dính và mối mọt không ăn được. Thậm chí chúng ta thấy những cái pho tượng đắp bằng giấy vôi giấy ngày xưa nó hàng trăm năm, 400-500 năm, thậm chí hàng nghìn năm nó vẫn gì, vẫn chơi chơi ra đấy. À, vẫn chơi ra đấy. Chỉ có đắp bằng chấu và bằng chấu vào đất ấy, thì nó được vài chục năm là nó bổi dần. À, cốt tre bằng chấu á, chứ còn làm bằng vôi mật với lại xây cốt bằng gạch ta thì rất là bền. Đấy gọi gì? Đắp tượng. À, chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ đang đắp cái tôn tượng A Di Đà đấy, cũng là gì? Đắp tượng. Vì sao chúng ta lại đắp tượng? Tí nữa tôi nói. Rồi đến gì? Vẽ. Vẽ thì chúng ta biết rồi đúng không? Dùng cái gì để vẽ? Dùng bút các loại gì, bút màu để vẽ lên một pho tượng. À, một pho tượng, một hình ảnh của gì? Của Phật, của Bồ Tát, đó là vẽ. Sơn. Khi mà chúng ta đổ từ pho tượng, với pho tượng Địa Tạng này, người ta tạo ra làm bằng composite hay bằng cái chất gì, bằng gỗ bằng gì đó, nó có màu đẹp như thế này chưa? Có chưa? Chưa có. Nếu làm bằng gỗ thì nó nguyên gỗ như thế này, chúng ta thấy này, gỗ này. Nhưng mà gỗ này là thầy cũng đã sơn, phun sơn rồi, phun lót 2-3 nước rồi, thì xong rồi phun bóng rồi, nó mới được cái màu gỗ như thế này. Nếu còn chưa thì cái màu gỗ nó gì ạ? Loang lổ, chỗ đen, chỗ trắng, chỗ vàng, chỗ nâu, chỗ đỏ, chúng ta nhìn vào nó gì? Nó không được là thuận mắt lắm. Vì vậy một cái, những cái gì, cái chỗ để cho chúng ta sở y, tức là cái tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta sở y để đỉnh lễ, để chiêm bái hàng ngày, mà chúng ta nhìn thấy thì cái tướng hảo của Ngài á, nó thiếu sự trang nghiêm tôn kính, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một phần nào đó cũng sẽ giảm đi cái lòng gì, ngưỡng mộ của chúng ta. Vì Phật Bồ Tát từ xưa đến nay là phải gì ạ? Phải đẹp, phải đầy đủ tướng hảo, siêu vượt người thường, siêu vượt hàng phàm phu tục tử chúng ta, thì chúng ta mới kinh ngưỡng. Cho nên ở đây chúng ta thấy sơn chính là để gì ạ? Là để tôn thêm cái sự trang nghiêm thanh tịnh của những pho tượng Phật, tượng Bồ Tát ấy. Để làm gì? Để cho chúng sinh nương vào đó, để ngưỡng vọng, để quy kính, và để gì? Để lễ bái hàng ngày, để quy y, để lễ bái hàng ngày. Cho nên ở đây sơn có rất nhiều các hình thức để sơn tượng. Sơn ngày xưa thì cái sơn gì? Từ xưa cho đến nay, cái cách sơn tượng mà cao quý nhất, cái cúng dường gọi là tối thượng nhất, thành tâm nhất trong việc sơn tượng, đó tức là gì ạ? Dát vàng. Sau dát vàng là gì ạ? Là dát bạc. Sau dát bạc là gì? Là sơn son. Sau sơn son á, quét cái gì, sơn gì cũng được. Đấy, đấy. Ngày xưa các cụ phân ra cái gì? Cái cấp bậc cúng dường, sơn cúng dường tượng. Là như thế. Không chỉ ngày xưa mà bây giờ cũng vậy. Chúng ta thấy nếu mà một cái pho tượng này mà chúng ta sơn bằng cái chất liệu sơn công nghiệp bây giờ thì nó nhanh lắm, mà nó không tốn kém. Nhưng mà chúng ta thấy cái màu nó thì sẽ không bền, mà nhìn vào cái màu thì màu vẫn là dại dại, màu nó dại dại. Nhưng chúng ta sơn theo cái cách của các cụ ngày xưa, đó là thép bạc chẳng hạn, thì chúng ta thấy thì màu các ngài có chiều sâu hơn, và chúng ta nhìn vào nó có một cái gì đó nó linh thiêng hơn, nó ấm cúng hơn. Nếu mà chúng ta sơn bằng vàng nữa thì chẳng hạn, thì nhìn thấy nó có một cái vẻ đẹp là thoát tục, thoát trần hơn, và nó trang nghiêm hơn, thể hiện cái gì? Cái tấm lòng thành kính của những người đệ tử, những người con Phật đối với gì? Đối với chư Phật và Bồ Tát, đối với những người thầy tối thượng của mình. Nói đến đây thì thầy lại phải nói lại một chút. Có người nói rằng làm cần gì phải tạo những pho tượng thật to, thật đẹp, cần gì phải dát vàng cho những pho tượng, để làm gì? Chỉ cần là gì ạ? Sơn công nghiệp là được rồi. Bây giờ sơn công nghiệp thì cũng đẹp, đẹp như là gì? Nó có màu vàng cũng đẹp, óng như thế này các vị thấy, cũng vàng cũng đẹp. Cần gì là phải sơn bằng thép vàng, thép bạc cho nó tốn kém của đàn na thập phương tín thí? Cần gì phải xây những pho tượng to, Phật lớn? Để làm gì? Để cho nó tốn kém của đàn na tín thí, tiền đó để mà đi làm từ thiện. Dân còn nghèo rồi thế này, thế khác, thế nọ, thế kia. Đủ những người, rất nhiều người nói như vậy. Xin thưa các quý vị, có người họ lại còn nói thêm rằng Phật ngày xưa là Thái tử, bỏ ngôi vua, xuất ra vào rừng tu hành khổ hạnh thành đạo, ngày ăn một bữa cơm. Tại sao bây giờ mấy ông sư bây giờ toàn đi khuyến hóa Phật tử là xây chùa to Phật lớn để làm gì? Đây tất cả đều là vì cái danh mà thôi, chứ không phải là gì. Phật đâu có muốn Phật làm chùa to Phật lớn để làm gì. Phật sống cuộc sống rất là đơn giản. Đây là chúng ta gì? Chúng ta chỉ nghe một cái khía cạnh, chúng ta mới chỉ hiểu một cái khía cạnh rất 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 nhỏ ở trong gì ạ? Trong giáo lý của nhà Phật thôi. Chúng ta phải đọc các kinh điển của Đức Phật, chúng ta học kinh điển của Đức Phật, chúng ta mới thấy rằng đúng. Ngài là một vị thái tử xuất gia, sống trong cung vàng địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan, nhưng không muốn sống một cái cuộc sống xa hoa phù phiếm ấy. Ngài vượt thành xuất gia tu hành khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề mà thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, điều đó ai cũng biết. Đứa trẻ lên 5 tuổi học Phật nó cũng biết. Và nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái đó, chúng ta nói rằng á, sau khi thành đạo Đức Phật 49 năm trời ngày chỉ ăn một bữa cơm, ngủ dưới gốc cây, sai lầm. Chúng ta nói như thế là sai lầm. Chúng ta thấy rất nhiều những cái tinh xá trúc lâm, vua Tần Bà Xá La xây lên để gì ạ? Để cúng Phật, để Phật độ gì? Độ cho tăng chúng. Tinh xá kỳ viên đó, cấp cô độc, bỏ tất bao nhiêu tiền tài vàng bạc của mình đã giải khắp trên mặt đất, mua toàn bộ gì? Cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, và xây lên một cái ngôi chùa mà ai ở trong đây chúng ta đã được sang tới đất Ấn Độ chiêm bái những thánh tích của Ngài, chúng ta mới thấy là những cái công trình Phật giáo ở nước bạn, tức là ở đất nước Ấn Độ, nơi quê hương xứ sở của Đức Phật, nơi mà Đức Phật đã từng đi qua, đã từng dừng chân, từng ở lại để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Các Phật tử mà năm kia ai đi Ấn Độ với Thầy, đến cái nơi mà Đức Phật thuyết Kinh A-di-đà đó, Đức Phật giảng Kinh A-di-đà đó, nơi gì nhỉ? Phật tại gì? Tại Xá Vệ Quốc, tức là ở nước gì? Ở nước Xá Vệ, nơi rừng cây của Thái tử Kỳ Đà và ngôi chùa của Ngài cấp gì? Cấp cô độc. Các quý vị biết đất đến đó thì người ta bảo cái đất của chùa ngày xưa nó còn mênh mông bát ngát thế ra kia, nhưng bây giờ thì bao nhiêu năm chiến tranh loạn lạc trải qua gì? Hơn 2000 năm rồi. Bây giờ chúng ta đến mới thấy, còn thấy thì cái nền móng đó thôi. Chúng ta nhìn cái nền móng của cái tinh xá mà Ngài trưởng giả cấp cô độc xây để cúng dường Đức Phật. Cái chùa Khai Nguyên của chúng ta, 100 lần chùa Khai Nguyên đó, ốp lại chưa bằng một gì ạ? Một cái tinh xá của Ngài cấp cô độc xây dựng cúng dường Đức Phật. Tăng phòng thì gì ạ? Có cho hàng vạn tăng cơ mà, hàng vạn tăng chúng có phòng ở cơ mà. Tất nhiên cái căn phòng của Ấn Độ ngày xưa họ xây chúng ta thấy nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, khoảng độ tầm mình ước chừng đến Đại học Nalanda nè, thấy cho cái tầng phòng học, cái phòng ở của các sư khoảng tầm nó khoảng tầm một chiều nó khoảng độ tầm mỗi chiều khoảng độ 3 mét, 3 là 9 hoặc 12 mét vuông gì đấy thôi. Đó, thì đấy là gì? Tăng phòng, tăng xá của các sư ngày xưa. Đấy là gì? Xây phòng không quá cao rộng lớn, nhưng mà mỗi một phòng như vậy là gì? Một vị tăng. Thì phải chúng ta biết là hàng ngàn vị tăng. Những vị tăng đi theo Đức Phật thường ngày xưa đã là 1250 vị rồi. Thì đương nhiên ít nhất trong cái ngôi chùa đó phải đến khoảng 2000 phòng cho tăng ở, đúng không? Còn các khách tăng thỉnh thoảng đến lễ Phật nữa chứ. Ngày xưa mỗi người một phòng. Tất nhiên phòng nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy, 9 đến 12 mét như vậy, nhưng chúng ta biết 2-3 nghìn cái phòng tăng như vậy, nhiều hay ít? Rất nhiều. Chúng ta xem cái nền móng nó nổi lên thôi đã rất nhiều rồi, còn hàng trải qua nghìn năm nay nó chìm sâu ở dưới lòng đất nữa, chưa đào bới lên. Mà ở trên cái nền móng hiện lộ thiên lên, chúng ta thấy cũng phải đến là gì? 5-7 ha, chục ha rồi. Những cái đó chúng ta thì đừng có đọc ở trong một vài cái câu kinh nói, câu cái sách, cái lịch sử nói rằng Phật là thái tử bỏ vương vị xuất gia đi tu rồi ngày chỉ ăn một bữa và sống ngủ gốc cây. Phật thì ăn một bữa ngủ gốc cây được, những vị A-la-hán, những vị thánh tăng thì cũng ăn một bữa ngủ gốc cây được, nhưng những người mới xuất gia học đạo nó ăn một bữa có thể được, nhưng ngủ ngoài gốc cây nó có ngủ được không? chắc chắn không được. Nó bỏ hết. Tôi nói ai chẳng ai mà xa, bây giờ tôi nói với các vị, bắt đầu từ ngày mai tôi cho các vị ăn một bữa ra ngủ gốc cây. Các vị có chịu được không? Các vị bảo tôi gì ạ? Thôi đừng có đến cái chùa Khai Nguyên, đừng có đến chùa Quất Lâm nữa, ông sư gì? Ông ấy gì? Ông hâm hâm mất rồi. Đó. Đó. Không thể được. Cho nên chúng ta thấy cái gì chúng ta học Phật chúng ta phải nhìn vào thực tế. Mọi người bây giờ cứ chỉ trích là xây chùa to Phật lớn để làm gì? Chùa to Phật lớn để hoằng pháp, để làm chỗ sở y cho chúng sinh mê muội. Tốt hay xấu? Tốt chứ làm gì có chuyện xấu. Nếu mà ngày xưa ở Ấn Độ toàn là những cái ngôi chùa nó chỉ là bằng xây nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh xong rồi như những nhà dân ở, chúng ta bây giờ đi sang có được chiêm bái các tứ động tâm của thánh tích của Phật nữa không? Mà đặc biệt là trong những cái bất động tâm đó, tứ động tâm đó, thì chúng ta thấy thì còn có một cái thánh tích gần như là còn nguyên vẹn, đó chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta đến đó chúng ta thấy Bồ Đề Đạo Tràng như thế nào, nguy nga tráng lệ như thế nào, trang nghiêm đẹp đẽ linh thiêng như thế nào. Phật tử trên khắp năm châu, tăng ni Phật tử trên khắp năm châu về đó quy tụ đỉnh lễ Đức Phật như thế nào. Thậm chí đến như gì, cái hôm năm ngoái chúng ta đi đến đó đó, bà Ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ, ứng cử viên số 2 sau đương kim Tổng thống của Mỹ bây giờ đó, Tổng thống gì nhỉ? Donald Trump, đúng không? Đó, hai vị, một vị là doanh nghiệp, một vị là cựu ngoại trưởng ra ứng cử. Thì cái ngày mà đoàn chúng ta sang đó là cũng ngày mà bà ngoại trưởng Mỹ sang thăm đất Phật, và người ta chuẩn bị, chính phủ Ấn Độ và các sư trong chùa, các Phật tử đó chuẩn bị là kết hoa từ hàng cây số từ ở bên ngoài đi vào để gì? Để đón bà ngoại trưởng Mỹ đi đến gì? Đến làm việc bang giao với hai quốc gia. Sau khi bang giao xong thì gì? Bà đến gì? Thắp hương lễ Phật. Không chỉ có ngoại trưởng Mỹ mà Tổng thống Mỹ sang Ấn Độ cũng đến đó để cúi đầu, để đỉnh lễ gì? Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy ông hai đời Tổng thống Mỹ gần đây rồi đều bây giờ đều là đệ tử quy Phật. Đó là gì? Nguyên Tổng thống George Bush, ông Bush con ấy, không phải Bush cha. Và hai là gì? Nguyên Tổng thống Mỹ gì? Bill Clinton. Hai Tổng thống này đã quy Phật. Và đặc biệt là gì? Ông Bill Clinton ông đã trở thành một người đệ tử Phật tại gia và học Phật. Và chúng ta thấy tiếp đó là kế đó là một vị Tổng thống thứ ba tiếp theo đó cũng rất gì? Mến mộ với đạo Phật. Đó là Tổng thống, cựu Tổng thống Obama. Đó. Chúng ta thấy rồi rất nhiều các bậc nguyên thủ ở các quốc gia trên thế giới. Nếu như mà tôi nói với các quý vị, Bồ Đề Đạo Tràng chỉ là một cái gì? Một cái ngôi chùa nho nhỏ tranh tre vách lá, thì cái thế kỷ thứ 11, 12, 13 Hồi giáo nó xâm chiếm Ấn Độ, nó đã đốt, nó đã phá thành tro thành bụi rồi. Nhưng vì là một công trình nguy nga như vậy, một công trình có cái tính gọi là thẩm mỹ cao, nói về mặt gì? Văn hóa, về thẩm mỹ thì nó có cái thẩm mỹ và có những nét đẹp văn hóa tuyệt vời như vậy. Nói về giá trị vật chất thì phải nói gì? Nó cũng phải nói là gì? Tuyệt vời như vậy. Để mà xây dựng lên cái Bồ Đề Đạo Tràng đó có phải nói gì? Phải tốn kém rất nhiều tiền tài của cải vào đó. Nhưng chúng ta phải biết rằng đó là gì? Đó là đàn na tín sĩ, những người đệ tử Phật, những người yêu kính Phật và những người gì? Có lòng mộ đạo, họ đem họ cúng dường. Chứ không phải là gì? Là đem siêu cao thuế nặng để xây dựng lên cái gì? Cái ngôi, cái bảo tháp ấy. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó. Pho tượng to hay ngôi chùa lớn được xây dựng lên bằng chính cái đồng tiền của đàn na tín thí, nó khác hoàn toàn với một gì? Một ngôi biệt phủ hay một cung điện mà bị gì ạ? Nhân dân bị bắt ép đóng góp công sức tiền của để xây dựng lên. À, ví dụ như cái đền Panhang của gì? Của Ấn Độ. Ông vua vì gì? Vì thương yêu vợ mình cho nên á bắt dân chúng là làm lên một cái đền đẹp trang nghiêm lộng lẫy như vậy để thờ vợ của mình. Nhưng sau khi các thợ đến làm xong mà cái ông muốn là trên đời này chỉ có duy nhất một cái đền này, cho nên ông đem gì? Giết sạch những người thợ ấy đi. À, giết sạch hoặc là đem gì? Chặt hết tay của người ta đi. Và ông ấy muốn rằng gì? Trên thế gian này không còn một cái đền thứ hai nữa vì cái tình yêu vợ ông ấy quá. Ông muốn rằng trên thế gian này chỉ có duy nhất một cái đền như vậy. Đó là gì? Đó mới là cái điều cần lên án. Còn là chúng ta đây xây dựng lên một ngôi chùa to để làm gì? Để chứa được nhiều Phật tử hơn. Có đơn giản như vậy thôi. Ngày xưa người đi chùa, tôi cứ nói ngay Việt Nam chúng ta, ngày xưa ngôi chùa nó bé bé xinh xinh, lòng của một ngôi chùa, cái gian chùa nó chừng 2m7 đến 3m là cùng một gian, đây là khoán gian nhá, 2m7 đến 3m. Và chiều rộng của gian nó khoảng 4m là cùng. Vậy thì một gian giữa 4m, hai cái dĩ bên cạnh 2m rưỡi hoặc 3m nữa thì lòng chùa rộng nhất. Chúng ta thấy như lòng chùa nó rộng nhất. À, những cái chùa mà ở trong dân ấy, tôi không nói những cái di tích lịch sử đặc biệt như chùa Mía hay chùa Thầy hay chùa gì Tây Phương hay chùa Trăm Gian, thì chúng ta thấy kể cả chùa Tây Phương chúng ta thấy bây giờ nếu cái dung chứa, cái lượng người mà chứa trong chùa Tây Phương ấy, cả chùa Thượng, chùa Trung, chùa Hạ, ba chùa gộp lại chỉ được 1.000 người ở trong đó là chật thôi. Mà đây là ngôi chùa nổi tiếng. Còn những cái ngôi chùa quê của chúng ta, đây, các vị xuống ngay đây này, tí nữa chúng ta ngó ngay ngôi chùa quê của chúng ta đây, ngôi chùa Quất Lâm đây, các vị thấy vào đây 50 người ngồi đọc kinh là không thể ngồi được nữa. Đó, chùa. Thì vì sao mà ngày xưa chỉ là một ngôi chùa như vậy? Cái thứ nhất, cái điều kiện kinh tế. Cái thứ hai là gì? 50 người cũng có bao giờ có người ngồi hết đâu. Đã, các vị cứ hỏi các cụ, các Phật tử đây này, có bao giờ ngồi 50 người hết chùa không? Thì chùa có 20, 30 bà vãi. Mồng 1 ngày rằm thì giỏi lắm đi được nửa hoặc đi được 2/3. 30 bà thì đi được 20 người. 20 người thì đi được 15 người. Có bao giờ đi đủ được 30 bà vãi không? Gần như không có. Vậy cái nhu cầu thực tế của cái ngôi chùa đó, nó chỉ cần gì ạ? Chỉ cần như thế thôi. Thì tội gì mình phải đầu tư bỏ tiền vào để gì? Để xây to lớn làm gì? Vì không có người đến. Xây làm gì? Nhưng bây giờ chúng ta thấy, những cái nơi mà xây chùa to, mà có chư tăng hoằng pháp, thì chúng ta thấy, nó xuất phát từ cái điều kiện thực tế của gì? Của xã hội. À, của dân chúng. Và của nhóm tín đồ ấy, và của ngôi chùa ấy, cần. Các cụ ngày xưa nói gì? Có cung thì phải có gì? Có cầu. À, có cung thì phải có cầu. Các Phật tử đến chùa đông thì đương nhiên là gì? Không thể, Phật tử không thể ngồi ngoài nắng để nghe pháp, không thể ngồi ngoài trời để tu tập được, cho nên phải có gì? Phải mở mang, phải xây dựng. Đó là đương nhiên. Cái chùa to, Phật lớn không phải là để gì? Phục vụ Phật các quý vị, mà chính là để phục vụ nhân sinh, phục vụ nhân quần, phục vụ xã hội. À, phục vụ chúng ta chứ. Phật đâu có bảo là gì ạ? Phải xây to thì tao mới gì, tao mới thích đâu. Phật không có bảo chúng ta, nhưng ở trong kinh, Đức Phật nói rồi. Nói về công đức cúng dường tạc tượng của Ngài. Có kinh điển trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta có nói đến rất nhiều, kể cả kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa cũng nói gì? Nói về công đức tạc tượng rất nhiều. Vì ngày xưa chúng tôi đi học, học cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, học cả Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, học hết. Cho nên á, trong các kinh điển Đức Phật nói, chúng ta không tin lời Phật thì tin ai? À, chúng ta một số người thì Phật tử của chúng ta lại nghĩ rằng ở xây chùa như vậy, làm tượng to như vậy tốn kém. Chúng ta nghĩ như vậy chẳng khác gì chúng ta mà ồ, bây giờ thì bố mẹ ông bà mình chết hết rồi, ngày xưa có ai đi xây mộ đâu mà xây, Bây giờ tự nhiên là thi nhau đi xây mộ, xây làm gì? Xây để tốn kém. Nói thế có được không? Không được. Chúng ta không thể nói là xây mộ ông bà tổ tiên mình là tốn kém. Ngày xưa có ai xây đâu, ngày xưa chỉ đắp cái đất lên. Và đến gần gần ngày Tết, một năm đến thăm một lần. Ngày giỗ có thì còn không đến. À, có Thanh Minh có thể đến, ngày giỗ có thể đến, hoặc là có nhà thì Tết mới đến một lần thôi. Vào ngày 2, từ 23 Tết cho đến 27 Tết, ra thì phát cái cỏ xẹt xẹt đi, tí cuốc cái một cái nhát đất đắp lên trên mộ, cắm lên nén hương. Lâm dâm được vài câu thôi thì chuẩn bị ngày Tết đến nơi rồi mời các cụ về ăn Tết với con với cháu. Quay lưng nó về, một năm sau nó quay lại lần nữa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sao? Các cụ nói là gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Đấy cũng chỉ là một phần thôi các quý vị. Những điều quan trọng là gì? Khi cái con người chúng ta nó bớt đi cái sự lo toan, cái sự lo âu, cái sự vất vả của chiến tranh, của đói khát, của loạn lạc, thì chúng ta mới có thời gian nhiều để nghĩ về gì? Nghĩ về phúc ấm tổ tiên để lại cho chúng ta. Bình thường đất nước còn đang chiến tranh, loạn lạc, đói kém thì ai cũng nghĩ gì? Nếu đất nước chiến tranh thì ai cũng nghĩ cho muốn hết chiến tranh. Đất nước còn đang đói kém thì ai cũng nghĩ cho để có miếng gì? Mình ăn cho nó no bụng đã. Thì bây giờ chúng ta thấy đất nước chúng ta được thái bình, thịnh trị. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, của chính phủ vân vân. Nhân dân chúng ta thì dần dần đã xóa đói, giảm nghèo. Và chúng ta thấy cuộc sống về vật chất, bây giờ chúng ta thì có thể nói nhiều người là thừa thãi vật chất. Nhiều nơi là thừa thãi vật chất. Nhưng bây giờ họ thừa thãi vật chất như vậy, không hướng họ đến làm cái việc thiện. Đó là xây mồ, xây mả cho tổ tiên. Xây nhà thờ họ để là gì ạ? Hay là nhà truyền thống để cho con, cho cháu. Nó hướng về gì? Hướng về ông bà. Hướng về tổ tiên, là những người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Từ cái chỗ đó dạy con khuyên cháu hướng về gì? Về đạo đức, về nhân phẩm, về cách sống, làm sao cho nó tốt. Chúng ta không thể nói là gì, tự nhiên nó bỏ ra thì bao nhiêu tiền là xây cái nhà thờ họ, mỗi năm họp họ có một lần, xây làm gì? Tốn kém. Ai nói như thế? Ai nói như thế được không? Chắc chắn không. Một người con có hiếu, một người cháu có lòng thảo, không bao giờ mở cái lời nói như vậy để nói gì? Nói về cái việc xây nhà thờ họ và xây mồ, xây mả cho các cụ tổ tiên nhà mình được. Đấy là người ngoài đời, người ngoài thế tục. Còn trong đạo chúng ta cũng thế. Ở người ngoài đời thì họ coi gì? Các cụ ngày xưa nói là sống về mồ, về mả, sống về tổ tiên ông bà, chứ ai sống vì, sống mãi vì bát cơm manh áo, đúng không? Nếu con người ta chỉ sống vì bát cơm manh áo hỏng rồi. Nền tảng của đạo đức của anh gì đi xuống rồi đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người ở ngoài đời họ coi trọng cái giá trị văn hóa dân tộc của chúng ta. Đó là gì? Là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mà uống nước nhớ nguồn đây chính là truyền thống tục thờ gì? Thờ cúng gì? Thờ cúng tổ tiên. Mà chuẩn bị đến ngày gì nhỉ? Ngày gì mà cả nước của chúng ta hướng về ngày gì? Ngày giỗ gì? Giỗ tổ. Tại sao Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta lại cho cái ngày đó là được nghỉ gì? Mấy ngày liền. Tại sao lại cho nghỉ? Vì nếu mà cho nghỉ, chúng ta biết, nếu mà tính ra mỗi một người nghỉ 3 ngày thôi, hàng bao nhiêu gì? Bao nhiêu triệu con người chúng ta thì nghỉ như vậy, nếu tính ra cứ mỗi người mỗi ngày thì bình quân 200.000. Tính ra mà nghỉ một ngày như vậy, chúng ta tốn kém bao nhiêu tiền? Đúng không? Nếu mà tính như thế, cái thằng nào mà nó tính như thế gọi là thằng gì? Gọi là thằng ngu. Có những cái người ta không thể tính bằng gì? Bằng đồng tiền đấy. Mà người ta phải tính gì? Đảng, nhà nước chúng ta, thì chính phủ chúng ta, người ta phải nghĩ chán ra rồi. Bao nhiêu người có cái đầu óc gọi là, đầu óc mình gọi là, ở ngoài xã hội gọi là có sỏi rồi, có sạn rồi, đúng không? Họ chỉ ăn và nghĩ thôi. làm được cái gì cho lợi cho dân, cho đất nước thôi. Phát triển kinh tế phải đi đôi với gì ạ? Phải đi đôi với cái tâm gì? Cái tâm trong sáng, cái tâm thuần khiết, cái tâm biết gì? Biết tri ân và báo ân tổ tiên nữa, mà phải yêu tổ quốc thì mới giữ được đất nước. Chứ bây giờ cứ hướng nó làm kinh tế, nó làm giàu mà nó không yêu tổ quốc, nó không yêu đất nước á, thì khi giặc đến á, nó cưỡi máy bay, nó chuồn bố nó ra nước ngoài rồi. Nó bỏ mặc cho gì ạ? Cho mẹ nó, cho bố nó. Bị giặc gì ạ? Giặc nó giày xéo. À, cho ông nó, cho bà nó, cho tổ tiên nó gì? Để cho giặc nó đào bới. Ông bà tổ tiên nó chết rồi mà, thì giặc nó đến đương nhiên nó đốt cửa phá nhà thì mồ mả có yên không? Không yên. Nó có tiền gì? Nó cưỡi máy bay, nó làm gì? Dẹt một cái nó ra nước ngoài, nó sống mất rồi. À, nhưng không. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cho người ta nghỉ vào cái ngày lễ dỗ tổ như vậy, hướng nhân dân, con em cả nước, từ già đến trẻ, từ bé đến lớn, nam nữ gái trai, ai ai cũng gì, cũng biết rằng à, cội nguồn con người Việt Nam chúng ta từ đâu mà có, từ đâu mà có, từ đâu, cội nguồn là ai nhỉ? Cội nguồn là ai? Cha gì? Cha Lạc và mẹ gì? Mẹ Âu. Cha mẹ từ chỗ gì? Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ đó mà gì? Mà thành. Sau đó thì từ cha Lạc mẹ Âu đó mới ra gì? Ra các đời vua, vua Hùng. Nay chúng ta lấy cái kỷ niệm cái ngày thì cái vị vua Hùng cuối cùng là vị vua Hùng thứ 18 đó, Hùng Duệ Vương đó, để làm gì? Làm cái mốc kỷ niệm dỗ cho tất cả các đời vua Hùng, đồng thời cũng là cha Lạc và mẹ gì, mẹ Âu nữa đó, hướng con người ta. Cho nên chúng ta thấy gì, từ ở trong miền Nam họ làm cái bánh chưng, họ rước từ trong miền Nam ra miền Bắc để cúng gì, cúng tổ. Nếu chúng ta bảo làm gì mà phải tốn kém như thế, mà phải làm cái bánh rước từ miền Nam ra Bắc để cúng như thế, thành tâm chẳng được á, à gì? Có người ta nói gì, Phật ở trong tâm, hay nói gì, tổ tiên cũng ở trong tâm. Tôi nói vậy, tổ tiên cũng ở trong tâm, tổ tiên ở trong tâm, tội gì mà phải rước cái bánh từ trong gì, Thanh Hóa, Nghệ An, rồi Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi Cà Mau, rồi tất cả các tỉnh thành, tội gì phải rước về đó để làm gì? Đem lên ngay ban thờ nhà mình mà dâng cúng rồi, tổ tiên ở đấy rồi, à, tổ tiên ở ngay trên ban thờ nhà mình rồi, thì tội gì phải đến đó? Nhà nước tội gì phải cho nghỉ? Nói như thế là chúng ta gì? Là con người vô học. Là con người gì ạ? Vô học. Tôi có thể nói là con người vô học. Đó, không hiểu biết. Cho nên chúng ta mới thấy cái lợi ích. Cái lợi ích của cái vấn đề giá trị văn hóa, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh á, nó không thể tính bằng gì? Bằng tiền. Cũng không thể tính bằng gì? Bằng ngày công các quý vị. Không thể. Chúng ta không thể tính bằng ngày công, không thể tính bằng tiền. Mà cái giá trị văn hóa đó, giá trị đạo đức đó, giá trị tâm linh đó, nó đem đến cho con người chúng ta. Mà chỉ có gì? Mỗi người chúng ta cảm nhận được nó mà thôi. Mỗi người chúng ta cảm nhận được nó. Ví dụ, tôi đi lễ dỗ tổ đền Hùng, được người ta giới thiệu cho về lịch sử hình thành đất nước Việt Nam của chúng ta. Trải qua bao phong ba bão tắc, bão táp thăng trầm, dân tộc Việt Nam chúng ta thì gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm, vân vân chẳng hạn. Tự nhiên là tôi gì? Tôi cảm thấy là gì? Mình rất là hãnh diện, mình rất là tự hào vì mình được là một người con gì? Con Lạc cháu Hồng. À, được là gì? Là con dân của đất nước Việt Nam. Và mình phải gì? Mình phải gì? Đấy, các cụ chúng ta, tổ tiên chúng ta, cha ông chúng ta gian lao như thế, vất vả như thế, nhưng vẫn gì? Hiên ngang, ý chí quật cường đứng lên xây dựng để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ giống nòi, bảo vệ cái gì? Từng tấc đất, ngọn cỏ của đất nước dân tộc này. Ta bây giờ là con là cháu cũng phải sống thế nào cho xứng đáng với gì? Với các cụ, với truyền thống anh hùng hào hùng của dân tộc mình chứ. Cho nên và cái đó tôi hiểu được. Và tôi thì tôi tự thì coi cái đó thì coi tổ tiên của chúng ta là những tấm gương sáng để cho mình soi vào để mình rèn luyện đạo đức của mình. Nếu tôi là một vị quan, tôi lo gì? Sau cái buổi đi lễ dỗ tổ đó tôi về tôi gì? Tôi luôn soi vào gì? Đấy, các cụ ngày xưa sống như thế. Đó. Cha ông của chúng ta ngày xưa vất vả như thế nhưng vẫn yêu dân, vẫn bảo vệ đất nước, vẫn gì? Đánh giặc ngoại xâm, vẫn lo cho dân được. Cho nên bây giờ thì tôi nếu là một vị quan, tôi noi theo cái tấm gương sáng của gì? Của tổ tiên và tôi làm cho nó tốt. Trước đây thì tôi đi làm thì có thể thì ngày thì 8 tiếng tôi đi làm có 4 tiếng thôi hoặc 3 tiếng thôi, còn lại tôi đi sáng cắp ô đi chơi, chiều cắp ô đi về. Thì bây giờ tôi thấy cảm thấy gì? Mình như thế là mình có lỗi với tổ tiên. Không thể thế được. Mình phải gì? Sống cho xứng đáng với đồng lương của nhân dân trả cho mình. Của nhà nước, của chính phủ cũng là của nhân dân đó. Cho nên là của dân trả lương cho mình thì mình phải sống một vị quan tốt hơn. Cho nên bắt đầu gì? Từ ngày mai tôi đi làm đúng giờ, tôi làm đúng hết giờ, thậm chí hết giờ việc chưa xong tôi ngồi lại tôi làm cho hết. Ngày 8 thậm chí 9 tiếng đồng hồ, bỏ tất cả tâm huyết của tôi ra tôi làm để công hiến cho đất nước, góp phần để xây dựng cái đất nước Việt Nam này ngày một tốt đẹp hơn. Vậy chúng ta thấy cái đó được tính bằng tiền có được không? Có tính bằng tiền được không? Không thể tính bằng tiền được. Một người có cái tâm hướng thượng như thế, ngàn người có tâm hướng thượng như thế, vạn người có tâm hướng thượng như thế, triệu người, triệu triệu người Việt Nam chúng ta đều có tâm hướng thượng như thế. Có tính bằng một, đổi bằng một ngày 200.000 được không các quý vị? Có tính được không? Không thể tính được. Cho nên chúng ta thấy, không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta lại cho một nghỉ, thì lần này là nghỉ kéo dài đâu nữa, đến cả tuần hay sao á. Không phải là nghỉ để đi chơi không các quý vị? Người nào thích chơi nó cứ đi chơi. Những cái người nào á mà họ hướng có cái tâm á hướng về cội nguồn đến dân tộc, họ gì? Họ tìm về những cái nơi thanh tịnh như là chùa chiền. À, trước là đến gì? Lễ Phật, sau là đến chiêm bái vãng cảnh, những cái nơi đền thờ của các vị anh hùng dân tộc. Trước là để lễ, đỉnh lễ, sau cũng là để chiêm bái vãng cảnh, và thứ nữa là để gì? Ôn lại cái truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó. Cho nên á, vậy ai có thể mở mồm mà nói rằng á, mở mang cảnh quan xây dựng đền hùng, đền thờ các vua hùng ở bên Vĩnh Phúc ra là tốn kém? Ai có thể nói? Cái người nào mà mở mồm mà nói cái điều đó thì người đó không biết một cái gì cả, không hiểu được là đằng sau của cái việc xây dựng mở mang. Các vị bây giờ lên đền hùng ngày xưa, đền hùng của 30 năm trước, của 50 năm trước, nó chỉ bé xíu xíu thôi các quý vị. Nhưng các vị lên thăm đền hùng của 30 năm sau, 40 năm sau, sau giải phóng năm 1975. Các quý vị ai mà đến đền hùng năm trước, năm 1975, tức là trước giải phóng, chúng ta thấy cảnh đền hùng vẫn vậy, hoang sơ. À, và gì? Có thể nói là gì? Có phần nó hơi tiêu điều một chút, vì lúc đó cả nước chúng ta gồng mình về các cuộc gì ạ? Về hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm lớn, đó là chống giặc Pháp và chống gì? Chống đế quốc Mỹ. Đó. Không còn thời gian để nghĩ tới hậu phương, mà tất cả là như bác Hồ đã nói thì phải thắng mấy cái thằng giặc chứ. Đầu tiên là giặc gì? Giặc đói, xong mới đến giặc rốt, xong mới đến giặc gì? Ngoại xâm. Bụng có no thì mới đánh được gì ạ? Mới có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì mới đánh được gì? Được giặc. Tại sao bác Hồ không nói là gì? Đánh giặc ngoại xâm phải đặt lên đầu tiên. Vì sao? Đúng lúc đó cấp bách nhất vẫn là gì ạ? Giặc ngoại xâm. Do có giặc ngoại xâm cho nên đất nước chúng ta mới bị gì? Bị đói. Nhưng mà không. Chúng ta không thể vừa quỳ gối lê lết mà gì ạ? Mà đánh giặc được. Đúng không? Không bị đói bò dưới đất mà đánh giặc được. Mà chúng ta phải có sức khỏe. Đối trước gì? Đối trước địch nó to cao hơn mình, vũ khí hơn mình. Mình phải có lòng quả cảm và gì? Và phải có sức lực nữa mới đánh được. Cho nên bác mới bảo gì? Muốn thắng giặc thì đầu tiên phải thắng giặc gì? Giặc đói. Cho nên chỉ đạo nhân dân cả nước tập trung vào để làm cái gì? Kinh tế. Vì vậy chúng ta thấy ngày xưa thanh niên xung phong, thanh niên gì? Từ mười mấy tuổi, 13, 14, 15 tuổi đã bắt đầu đi gì? Đi làm rồi. đi làm mà làm tập thể, làm đến đâu làm bầm bầm đắp một con đê từ đây ra kia mấy cây số, có mấy ngày sau là xong. Người để đứng gì, đang đứng dợp trời ra, đào cả một cái hồ có cái tháng sau là xong. Đào cái hồ chứa nước á, đào bằng tay đó các quý vị. Vừa đào vừa làm vừa hát á. Nhưng bây giờ bảo thanh niên, bảo về các cháu học sinh, sinh viên bây giờ nó làm cái đấy làm được không? Có mà làm khối, làm sao làm được? Nó bê bát cơm nó còn chưa vững, chứ đừng nói là bê cả xoạt đất, bê cả xoạt đá, đúng không? Nhưng ngày xưa chúng ta gì? Vì đói, vì khổ, cho nên nung nấu cái ý chí của chúng ta thấy đi làm rất vui, làm mệt nhọc như vậy mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng gì? Tiếng cười, tiếng ca, tiếng hát, à, vui, làm mà vui. Làm là gì? Không chỉ cho đất nước của mình, không chỉ cho bản thân mình mà cho để cho cả đất nước của mình nữa. Cho nên mọi người đều vui. Chúng ta thấy, vì vậy mà giặc đói đã được gì? Dần dần đẩy lùi và mọi người được ăn no. Ăn no thì có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì trí não nó sẽ phát gì? Nó mới phát triển được. À, cho nên sau khi song song với xóa giặc đói là chúng ta đi xóa giặc dốt bằng cách là học gì nhỉ? Bình dân học vụ, đúng không? Bình dân học vụ tức là ai cũng có thể học, người người có thể học, già 80 tuổi vẫn có thể gì để học, có đúng không? 80 tuổi vẫn có thể để học được, đứa trẻ gì lên 5 cũng có thể học, 80 tuổi học, 5 tuổi, 3 tuổi cũng có thể học, đốt đèn kỳ để học, học không cần giấy bút, viết lên trên gì, trên đất vẫn học được. Đó, chúng ta thấy không? Đó là cái gì? Cái hay của cái vị lãnh đạo kiệt xuất của thế kỷ 19, 19 của chúng ta. Đó chính là ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó. Sau khi gì? Giặc đói, giặc dốt, đánh được rồi. Mà giặc dốt nó đẩy lùi có chữ. Ngày xưa là vì sao thằng Pháp nó không muốn cho chúng ta học? Ai đi học đó thì phải theo nó thì nó mới gì? Mới cho đi học. Còn bình thường người dân không muốn cho đi học. Vì sao? Nó sang Việt Nam của chúng ta với mục đích là gì ạ? Đô hộ, áp bức, bóc lột, đúng không? Đô hộ, áp bức và bóc lột. Giai cấp từ trên là đô hộ này. Đầu tiên là vào gì? Đô hộ đã. Đô hộ xong rồi bắt đầu gì? Áp bức. Áp bức xong nữa là gì? Bóc lột sức lao động của nhân dân chúng ta. Và họ muốn cho gì? Muốn cái đó, ba cái tính chất đó, đô hộ, áp bức và bóc lột đó được gì? Được trường tồn, được dài lâu. Cho nên nó không muốn cho nhân dân chúng ta phát triển về gì? Về gì? Về trí tuệ. Nếu có trí tuệ thì nó khó để gì ạ? Lãnh đạo. Ngu dân thì lãnh đạo theo cái cách đô hộ, áp bức, bóc lột mới được. Gọi là ngu để trị, hay còn gọi là chia để trị, hay là ngu để gì? Để trị. Nhưng chúng ta bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Bác muốn thì chúng ta thấy đảng nhà nước chúng ta ngày đó mới thành lập, muốn thấy mình đánh được giặc thì phải gì ạ? Phải khôn thì mới có thể đánh được giặc. Chúng ta ngu ra thì cầm cái cuốc cái xẻng ra mà cứ ngu ngu ra thì chạy ra bãi hai bên giáp lá cà súng nó bắn tòm mà chúng ta chết sạch à? Đó. Cứ bảo hô xung phong là xung phong lên là cầm cái cuốc cái dao cái liềm cái cuốc cái xẻng ra thì gì? Mà chạy ra cái giữa cái bãi chiến trường chống hoáng thế là gì? Ra đứa nào chết đứa đấy à? Cho nên không thể ngu để đánh giặc được. Mà phải gì? Phải khôn để đánh giặc. À, chúng ta thấy ngày đầu tiên chúng ta quân thì có ít. Chúng ta có đánh giáp lá cà với họ được không? Không. Đánh bằng gì? Đánh bằng du kích. À, ta cứ diệt từng thằng một, từng nhóm một. À, bọn nào gì? Nó yếu yếu thì diệt trước. À, diệt cho nó gì? Nó sợ. Thậm chí là hôm nay vào chẳng đánh chết thằng nào đâu. À, vào đang đêm vào thì gõ kẻng beng beng tí thôi, xong bắt đầu chạy rút. Vài đêm như vậy nó mất ngủ. Nó mất ngủ và gì? Xong rồi nó mất ngủ thì nó lại thấy hôm nay nó mất ngủ nó ra chẳng có cái gì, mai cũng thế kia, xong rồi cuối cùng nó bảo ôi chẳng có cái gì đâu, thôi chúng mày không phải dậy, mấy ngày nay dậy mệt lắm rồi, không dậy nữa. Đến khi đó cái nhuệ khí của nó thì cái sự phòng thủ nhuệ khí của giặc thì xuống rồi, du kích chúng ta thì một có thể đấu được, hai được, ba có thể giết một người, có thể được giết được 5-7 tên giặc là như thế. Hả? Ngày đầu đã mấy người tin đâu. Cho nên lấy trí tuệ để đánh giặc là như thế. Có trí tuệ mới nghĩ ra cái mưu gì? Mưu để đánh giặc. Nghĩ ra cái mưu lược, chiến lược để thắng quân giặc mạnh hơn chúng ta. Có thể nói là lúc đó họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta đánh thắng bằng cái ý chí và bằng cái mưu cái chiến lược của chúng ta. Đó, giặc đói, giặc dốt, đánh được rồi thì bây giờ tập trung mới đánh gì? Đánh giặc ngoại xâm. Đó. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa, khi mà đất nước của chúng ta đang bồn bề trong cái sự nghiệp giải phóng đất nước như vậy, nên chúng ta thấy Bác Hồ chúng ta, chủ tịch của chúng ta còn lên đền Hùng để thắp gì? Để thăm và thắp hương. Thắp hương lễ tổ xong á, cụ ra mới ngồi mới nói với chiến sĩ, với nhân dân, với các cụ ban quản lý ở đền Hùng ngày đó là gì? Ngồi tại ở hiên, bác nói cái câu gì nhỉ? Hả? Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau để giữ lấy gì? Giữ lấy nước. Cái lời, một cái lời nói của bác cái lúc đó thì nó tuyên truyền cho tất cả vào lòng dân, những người dân Việt Nam yêu nước lúc bây giờ, chứ không phải là nói cho mấy chú bộ đội và mấy cụ trong gì, mấy cụ từ trong đền ở đấy đâu các cụ nhá, các vật từ nhá. Bác nói ở đấy, nhưng cái câu nói ấy nó được truyền lan khắp đất nước, và tất cả những trái tim, những người gì ạ, những người con Việt Nam yêu nước đều thấy là gì, bác đang nói với mình, và mình cần phải gì ạ, đến với gì, đến với bác để bảo vệ đất nước. Cho nên á, càng ngày gì, ngày đầu tiên thì chúng ta biết bác về nước bằng gì, về một mình. Thành lập ra Đảng Cộng sản thì có mấy gì, có mấy người thôi. Quy tụ dần dần bằng cái tài ba và cái đức độ của người. Cho nên gì, và cái lòng gì, chúng ta có thể nói là cái lòng thành vì đất nước của người thì xưa nay hiếm có. Làm cái gì cũng nghĩ cho dân, làm cái gì cũng nghĩ cho nước, chứ không nghĩ cho cá nhân của mình một cái gì cả. Cho nên bác mới hiệu triệu được cả gì, cả dân tộc như thế. Và kết quả là gì? Ba thằng giặc chúng ta đánh được chưa? Đánh hết rồi. Bây giờ con cháu chúng ta, hậu duệ của người, cơm đã no, áo đá gì, đã ấm. Vậy chúng ta thấy sau 45 năm sau giải phóng năm 1975, chúng ta lên quay lại đền Hùng, chúng ta thấy này, nó không chỉ là ở trên một cái quả đồi nữa, đúng không? Cái lượng người bây giờ chúng ta biết, và về mỗi một ngày như vậy, tôi nói trong khoảng một tuần nghỉ dỗ tổ tới đây, ai chúng ta đi mà xem, chúng ta thấy Bắc Trung Nam con em cả nước dồn về đấy để lễ. Thậm chí chúng ta biết này, có người đi từ sáng đến tối vẫn chưa lên được đền gì, vẫn chưa lên được đền Hạ. Tôi chưa nói đền Thượng đâu nhá. Đi từ sáng đến tối cứ chen nhau từng bước chân, lễ đội lên trên đầu mà vẫn kìa, vẫn không xong. Nếu mà một người nào đó nói rằng á, tại sao con người Việt Nam lại ngu như thế, tự nhiên lại cứ chen nhau lên đó lễ như thế, lễ đâu mà chẳng được, tổ ở trong tâm chứ mình, tại gì mà cứ phải tranh nhau về đó. Ai nói như thế, có ai nói như thế được không? Chỉ có bọn phản động mới nói như thế các quý vị. Có đúng không? Chỉ bọn phản động nó mới nói như thế. Chúng ta không thể đem so sánh khập khiễng như thế được. Bởi vì cái này là gì? Trái tim tôi đã hướng chọn về gì ạ? Về tổ tiên tôi. Cho nên ngày hôm đó tôi phải đến với gì? Đến thắp nén tâm hương gì? Đối trước tổ tiên của tôi. Trước hết là gì? Lễ kính tổ tiên tôi. Sau lại ôn lại truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn của tổ tiên tôi, vân vân. Ai cũng nghĩ như vậy, cho nên họ đến đó. Trăm người, triệu người như một đến đó thì nó thành gì? Đông. Mà đông rồi thì một cái con đường có 2 mét ngày xưa còn chịu được nữa không? Có tải được không? Không được. Chỉ có 3 cái đền Thượng, đền Trung, đền Hạ và cái chùa nhỏ nhỏ trên đấy có tải được hàng triệu triệu người như thế không? Không được. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt là các cơ quan ban ngành của tỉnh Phú Thọ phải mở gì ạ? Mở rộng cái khu quần thể đó ra. Người nào lên lễ xong rồi thì xuống gì? Đi chơi. Đó. Người nào mà chưa lễ được, đông quá chưa lễ được thì đi chơi đi đã. Sáng đến đó chưa lên được thì đi chơi một vòng, rồi ăn uống rồi thì đi chơi các thứ vãng cảnh đi. Đã xong rồi thì đến chiều hoặc là tối mới gì? Mới lên. Đó. Chúng ta thấy tất cả là đều là phục vụ gì? Phục vụ nhân sinh, phục vụ con người, đâu có phải phục vụ các tổ, các vua Hùng chúng ta đâu. Đấy chính là phục vụ nhân sinh, phục vụ con người. Nhu cầu của xã hội chúng ta thì cần. thì đương nhiên các cụ người ta nói là có cung có cầu thì phải có gì, có cung con người đổ về nhiều thì đương nhiên phải xây gì, phải xây dựng, phải mở mang rộng ra để không có nó cứ chen nhau lên trên cái quả đồi đó. Cái đường có ngày xưa, cái xin lỗi các vị, đường ngày xưa chỉ có gì, có 2 mét thôi. Bây giờ chúng ta thấy đường gì ạ, 7-8 mét vẫn cứ gì, cứ thiếu. Mà làm đường ngang, đường dọc, đi tắt, đi lối là vẫn cứ gì, vẫn cứ thiếu. Mấy triệu người mà trong một ngày mà đổ lên núi như vậy, cái núi chứa sao được, cho nên phải mở rộng ra hàng gì, hàng 40-50 ha xung quanh nữa, nhiều cái khu vực chơi, nhiều cái khu vực gì lễ nữa, mà vẫn chưa gì ạ, vẫn chưa tải hết. Đây không phải là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta nói là mọi người cứ đổ về đó để ngày giỗ tổ là gì, là mê tín dị đoan, không phải. Vậy thì Tổng Bí Thư đến lễ ngày đó là mê tín dị đoan à? Chủ tịch nước đến lễ cũng là mê tín dị đoan à? Người dân mê tín dị đoan đã đành, nguyên thủ quốc gia cũng mê tín dị đoan hay sao? Không phải. Không phải. Chúng ta phải hiểu rõ thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là truyền thống, là văn hóa của dân tộc mình. Vậy, chúng ta nếu xây một ngôi chùa tương tự như vậy, xây dựng lên một ngôi chùa, mục đích của cái ông thầy chủ trì đó, những vị tăng ni á, và những người dân mà xây lên ngôi chùa đó để kinh doanh, để thu lợi, thì đó mới là gì ạ? Mới như trong kinh Địa Tạng nói là gì? Quyển thượng này nè, đọc đến cái đoạn những người gọi là lợi dụng vào chùa tháp Phật để mưu sinh, để kiếm sống, thậm chí là gì, là lợi dụng là tăng ni để mưu sinh, để kiếm sống, để tích trữ tiền của cho bản thân á, thì đó mới là gì, là sai đó. Còn chúng ta xây dựng lên những gì, những tôn tượng để cúng dường Đức Phật, cái cúng dường Đức Phật tôi nói với các quý vị đấy là cái tâm của chúng ta thôi, nhưng thực sự chính là để phục vụ nhân sinh, phục vụ nhân sinh. Vì sao tôi lại nói phục vụ nhân sinh? Vì tôi nói thêm một chút về cái này, về đang nói về cái gì, cái làm tượng mà, làm tôn tượng. Cho nên phục vụ nhân sinh là sao? Chúng ta biết cái ngôi chùa khai nguyên của 3 năm trước chỉ có các Phật tử thuần thành chúng ta đến chùa tu thôi. Có ai đến vắng cảnh không? Gần như không có. Họ không đến vắng cảnh. Mà họ không đến vắng cảnh thì những người dân, những bà con làm được gì? Trồng được gì? Mỡ rau. Rồi được gì? Quả mít. Được bắp ngô, được trái dưa. Có mang ra chùa khai nguyên để bán được không? Không. Không bán được. Thì có khách đâu mà bán. Có mấy bà vãi đi chùa tu rồi thì thầy bảo thôi. Thầy bảo là gì? Đi tu rồi ăn ngày 2 bữa, cho thầy cho ăn ngày 3 bữa rồi còn muốn ra ăn thêm à? Thì ai dám ra đấy ăn nữa? Mà quay đi quay lại vẫn chỉ có khoảng gì 200-300 bà Phật tử đến 500, khoảng 3 năm trước thì khoảng 500, 200-500 Phật tử đến tu một tuần, đúng không? Thế thôi, hết. Nhưng từ khi mà thì chúng ta phát nguyện xây dựng cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ấy, đặc biệt là năm ngoái đến năm nay, và đặc biệt là năm nay từ khi mà xong cái gì, được cái phần sơ sơ cái diện của Đức Phật á, chúng ta lộ ra ngoài mà cái rồi á, các Phật tử thập phương thì các nơi đi về rất là đông, và có các Phật tử nơi đến lễ đông á, thì đương nhiên gì họ lễ xong thì họ muốn gì, có người đói thì phải muốn gì, muốn ăn, có người khát thì phải muốn gì, muốn uống. Họ ăn uống cơm ở trong chùa, nhà chùa không thể phục vụ được hết nữa, cho nên chỉ phục vụ được phần nào thôi. Vì vậy mà năm nay chúng ta thấy nhà chùa chỉ phục vụ từ 11 giờ cho đến từ 10 giờ cho đến gì, cho đến 2 giờ chiều thôi. Đông quá không làm sao phục vụ như mọi năm, nó từ 8 giờ cho đến gì 9-10 giờ đêm, ai đến ăn lúc nào thì ăn, ăn vô tội vạ, các sư thì cứ mệt đừ ra với nhau. Cho nên thầy bảo năm nay thì thôi chỉ cho phục vụ như thế thôi, còn ai muốn ăn thêm thì ra ngoài hàng, ngoài quán mà ăn. Ngoài chùa có một cái quán chay gọi là để gieo duyên, để làm từ thiện đấy. Ai muốn ăn ngon hơn thì ra đây mà ăn, ăn xong thì trả tiền ít nhiều để cái đồng tiền đó làm từ thiện. 70-80% để làm từ thiện, 20-30% để mua lại nguyên vật liệu để làm cho hôm sau. Còn ai muốn gì, không muốn ăn trong chùa thì ra ngoài đi, quán của dân ở đây đấy có để ăn, để uống, để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Và chúng ta thấy đem lại lợi ích cho nhân sinh không? Có. Người đến lễ, bà con nhân dân ngày xưa trồng được mớ rau, củ quả, phải đem ra chợ gì mới bán được. Mà đem ra chợ bán á, thì nhiều người bán mà ít người mua, thì đương nhiên bà con trồng ra một gì, một mớ rau đáng giá bán được một, đáng bán được 10.000, nhưng mà do nhiều người bán cho nên bán được có gì 5.000, thậm chí bán 5.000 chẳng có ai mua, để mang về để cho gì, cho lợn ăn. Phí không? Phí mà, trồng rau cho người ăn nhưng nay thì đem bán không ai mua cho nên phải cho lợn ăn là phí. Vì vậy là gì, nay trồng được rồi bán, không chỉ người bán thì vẫn như thế, nhưng người mua lại nhiều lên, có khi họ bán được gì 15.000, ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Mà rau bán ở chùa đấy thì tôi phải bảo các cụ, bảo nhân dân thì phải cam kết rau phải rau sạch. Các cụ tôi tạo điều kiện cho bà con nhân dân, đất nhà chùa giải phóng người dân, mình không đem xây hết mà đem gì, đem cắm hẳn một cái chợ cho bà con bán hàng miễn phí. À, các vị biết là chợ miễn phí nhé, nhà chùa không thu một cái gì cả, miễn phí 100%. À, san ủi mặt bằng, đổ bây cho họ, xây nhà vệ sinh để cho gì, cho bà con gì phục vụ cái khu bán hàng ấy. Lúc đầu tôi làm là mấy bác xã không đồng ý đâu, tôi ra tôi gặp bác chủ tịch xã, tôi phân tích bảo bác ạ, đây là nhà chùa xây không phải để phục vụ cho tôi, hay là không phải phục vụ cho các sư ở trong chùa, mà phục vụ cho chính những người dân. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta xây dựng để phục vụ nhân dân. Đó là việc làm đúng hay làm sai? Bác bảo làm đúng. Khi làm đúng thì các bác phải ủng hộ. Nhưng bác bảo nhưng mà sợ lắm thì bây giờ nó cứ kiện cáo nhau. Ở cái xã này nó cứ hơi một tí nó kiện. Tôi bảo không, bác thấy làm đúng. Nếu nó kiện bác có thể nói với cấp trên của bác gì? Đây là gì? Là nhà chùa làm cho dân, thì không ai thể bắt bác được. Mà nếu có bắt đó, thì tôi xin cho. Tôi xin, vì mình làm cho dân mà, phục vụ nhân dân chứ không phục vụ cho cá nhân mình đâu mà mình sợ. Ví dụ mình làm xong mình thành tạo đến cái của riêng, mình đem mình gì, mình làm sổ đỏ, mình bán mình gì chát gì đó, không, không có một cái gì cả, phục vụ nhân dân. Và chúng ta thấy năm nay giải quyết ít nhất cho gì 2-3 tháng xuân hội, ngày nào cũng có phải được khoảng 300 người có công ăn việc làm ở đó, họ trồng rau ra, chiều lại mang ra gì bán hết vèo luôn, 3 phút tiếng đồng hồ sau gì các cụ cầm mớ tiền mang về, đúng không? Lợi ích cho dân hay là gì? Có lợi ích không? Lợi ích cho dân. Đấy là những cái mà chúng ta thấy gì? Những cái trước mắt. Và tôi nói gì, có nhiều người nói rằng tại sao bây giờ Việt Nam chúng ta đảng nhà nước chính phủ lại cho Phật giáo xây chùa to, cho Thiên Chúa giáo xây gì nhà thờ to, cho các tôn giáo gì xây thánh thất lớn, tốn kém của dân. Họ chỉ nghĩ trong một cái khía cạnh, một cái phương diện rất rất nhỏ. Mà các cụ ngày xưa nói là gì, ếch ngồi gì nhỉ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chúng ta biết một đất nước phát triển, khi mà gì, đất nước chúng ta đang trên đà phát triển, mà nó phát triển thì nó phải phát triển về mọi gì, về mọi mặt, về văn hóa. Văn hóa không thể dẫm chân tại chỗ các quý vị. Cái gì cần bảo tồn thì bảo tồn, còn cái gì cần phát triển thì phải phát gì? Phát triển. Văn hóa không bao giờ dẫm chân tại chỗ mà bảo là gì? Mà bảo là gì? Văn hóa được. Văn hóa phải có cả gì? Cái bảo tồn và cái gì? Cái phát huy thì mới gọi là giá trị đích thực của văn hóa. Là bảo tồn, cái gì cần bảo tồn phải bảo tồn, cái gì cần phát huy thì phải phát huy. Đó. Và chúng ta thấy về văn hóa, về kinh tế và về gì? Ổn định tình hình chính trị đất nước. Và mà kinh tế thì trong đó nó có gì ạ? Có đường xá, giao thông, cầu cống, nhà cửa, phố xá. Các quý vị thấy gì? Đến thăm thủ đô Hà Nội mà vẫn như gì? Như 45 năm trước thì đất nước Việt Nam chúng ta có thể nói là đất nước đang phát triển được không? Có không các quý vị? Mọi người đi ra phố vẫn dắt cái xe đạp gì? Cái xe đạp Bozo của Trung Quốc vẫn cứ đạp với nhau loằng ngoằng như vậy thì có thể nói là một đất nước phát triển được không? Trong khi đó các nước trên thế giới như các nước đang phát triển chậm hơn chúng ta, họ cũng đi bằng gì ạ? Ô tô, bằng xe máy. Còn chúng ta vẫn cứ gì? Mỗi người cái xe đạp, hoặc đi bằng cái tàu điện leng keng của 50 năm trước. Phát triển được không? Hoặc là gì? Chúng ta cứ mãi mãi ca một cái bài ca này: phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó. Mãi như thế được không? Không. Không như thế được. Khách quốc tế, chúng ta biết muốn phát triển một đất nước, một kinh tế, muốn phát triển cái nền kinh tế của một đất nước thì nó phải gì? Đầy đủ mọi mặt, đầy đủ các yếu tố về văn hóa này, anh cũng phải cập nhật. Anh không thể bảo thủ, không thể bế quan tỏa cảng mà gì mà phát triển, đúng không? Quả thật là như thế. Anh phải cởi mở, anh phải học những cái gì, những cái văn hóa, những cái truyền thống, những cái tốt đẹp của gì, của văn hóa của các bạn, các nước bạn, gọi là văn hóa ngoại lai. À, không phải cái gì ngoại lai cũng xấu đâu các quý vị. Ngoại lai cũng có rất nhiều cái tốt. À, quan trọng chúng ta biết chất lọc hay không mà thôi. Đó, cho nên tôi nói này. Muốn phát triển về gì? Về du lịch, về dịch vụ thì phải cái gì? Nó phải có cái gì? Có con phố đẹp, xanh, sạch và gì? Đẹp. Thì khách du lịch nó mới gì? Mới đến thăm. Chúng ta biết là vì sao mà đất nước Việt Nam chúng ta, thành phố Đà Nẵng được coi là một thành phố đáng sống trên thế giới. Nó không chỉ đáng sống của đất nước Việt Nam nha các quý vị nhé, mà thành phố Đà Nẵng của Việt Nam chúng ta được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Nghĩa là sao? Các vị vào đó các vị thấy chưa? 30 năm trước thành vẫn là thành phố Đà Nẵng, vẫn là cái đất nước ấy, vẫn là cái khu vực ấy. Nhưng chúng ta thấy rác đầy bờ gì? Bờ biển. Dân cư thì quy hoạch lộn xộn, đường xá thì mấp mô. Mà từ khi thì bác Nguyễn Bá Thanh, bác lên làm bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng ấy, chúng ta thấy các vị đi qua vào trong cái cầu á, cái cầu đầu tiên bắc qua con sông Hàn á, các vị biết bằng có vào bằng nguồn tiền gì các vị biết không? Các vị biết không? Nhà nhà đóng góp tiền để xây cái cầu gì? Cái cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn. Không phải là kinh tế nhà nước. Đất nước chúng ta ngày đó cũng còn gì? Còn nghèo. Nhưng bác là gì? Là một con người lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn. Có tâm với đất nước rồi, với tỉnh mình rồi. Nhưng mà phải có tầm nhìn nữa. Cho nên bác đứng lên vận động nhân dân, toàn thể nhân dân ở trong thành phố Đà Nẵng ấy, đóng góp mỗi người một tí. Thế là xây lên cái cầu ấy. Xây xong cái cầu đấy mới thấy kinh tế của giao thương của hai bên bờ sông thì nó phát triển. Kinh tế hai bờ sông bắt đầu thì phát triển hơn một cái gì? Bác vạch ra một cái chiến lược, đó là gì? Không thể chỉ phát triển gì? Phát triển nông nghiệp mà gì? Mà làm giàu cho đất nước được. Cho nên phải phát triển bằng gì ạ? Bằng gì? Bằng du lịch. Kết hợp với dịch gì? Dịch vụ. Du lịch thường đi đôi với dịch vụ. Mà để cho người ta đến thăm nơi của cái tỉnh của mình á, thì phải gì? Cái việc đầu tiên là phải tạo được cái môi trường xanh, sạch và đẹp đã. Đầu tiên là phải xanh. Cho nên cái chiến lược đầu tiên là chiến lược bảo vệ rừng và gì? Và trồng cây xanh ven biển. Chỗ nào cần trồng thì trồng, chỗ nào cần bảo vệ thì phải gì? Lập đề án để bảo vệ. Cho nên nó mới có những cái gì? Những cái chúng ta thấy nhiều nơi á, thì đem từ đây đi vào đường Hồ Chí Minh á, đi dọc từ Bắc Trung Nam, chúng ta thấy cánh rừng bát ngát của rừng Trường Sơn ngày xưa giờ chỉ còn khoảng độ 10% là rừng thôi các quý vị, chặt hết rồi. Nhưng Đà Nẵng, tầm nhìn của người lãnh đạo Đà Nẵng thì khác, không chặt không phá, cho nên chúng ta thấy bán đảo Sơn Trà vẫn gì, cây xanh tùm, đúng không? Cái tầm nhìn của người lãnh đạo mà yếu á, thì cả cái bán đảo đó là đem chặt sạch rồi, làm nhà dân rồi. Đầu tiên là chặt củi khai thác gỗ, đầu tiên là đem làm nhà thì đem trồng cây keo, cây palm vào đó. Như một số tỉnh ấy, hay trồng gì, trồng trồng sắn, trồng đót đó thì hết sạch rồi. Đà Nẵng còn gì là thành phố đáng sống nữa. Cho nên tầm nhìn đầu tiên xanh, xanh xong rồi bắt đầu gì, sạch. Sạch là sao? Làm cho bờ biển sạch, Tôi vào trong Đà Nẵng á, người dân trong đó họ nói gì? Khi bác Ba Thanh chưa lên làm lãnh đạo của Đà Nẵng thì bờ biển có mấy người đến tắm đâu thầy, vẫn bờ biển ấy, nhưng có mấy khách du lịch đâu. Khách trong nước họ quản gì, cái người dân ở đây họ còn không muốn xuống tắm. Vì sao? Ác ở đây gì? Đầy bờ biển, mùi hôi thối nồng nặc ra, người dân còn không sống được, huống chi là khách du lịch. Cho nên chiến lược thứ hai là gì? Sạch. Xanh sạch rồi vẫn chưa đủ để thu hút khách gì? Khách quốc tế và khách trong khắp mọi miền của đất nước. Cho nên là cần một cái nó là gì? Đẹp. Đầu tiên là xanh, thứ hai là sạch, và thứ ba là gì? Đẹp. Ba cái đó kết hợp với nhau và trải qua một thời gian gì? Mấy chục năm trời, hơn chục năm trời, bằng cái tâm huyết của người lãnh đạo và của nhân dân thành phố Đà Nẵng chúng ta. Tất nhiên là phải có cái sự gì? Tạo điều kiện quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ rồi. Nhưng mà phải có cái con người lãnh đạo tài ba, tâm huyết như thế, lo cho dân như thế thì họ mới làm được cái việc ấy. Cho nên bây giờ mới gì? Đà Nẵng, chúng ta vào thấy gì? Những cái ngôi nhà chọc trời, những cái khu biệt thự gì? Tráng lệ chẳng kém gì đi, chẳng kém gì thủ đô New York của Mỹ, chẳng kém gì Paris tráng lệ của Pháp, cũng chẳng kém gì các thủ đô Kyoto của gì của Nhật Bản vân vân, không kém, xanh sạch đẹp, chúng ta đều đầy đủ cả. Tầng lớp tri thức đến thì gì họ thích gì? Thích trải nghiệm cái nơi gì? Rừng núi thanh nhu mát mẻ, có hết, Đà Nẵng có hết. Còn cái tầng lớp đại gia nó thích hưởng thụ á, nó ra tắm biển xong nó vào khách sạn 5 sao 7 sao á, nó ăn chơi nó tiêu tiền á, có không? Có hết. Và từ cái chỗ đó chúng ta mới gì? Tạo ra công ăn việc làm cho người dân gì? Cho người dân lao động của Việt Nam chúng ta. Đó. Chúng ta mà không xây những cái ngôi nhà cao tầng, không xây những ngôi biệt thự lớn thì làm sao mà có gì, có cảnh quan đẹp để thu hút khách du lịch quốc tế. Cho nên người ta là một cái bài toán gì, một cái bài toán du lịch, phát triển ngành du lịch thì phải gì ạ? Ba yếu tố: xanh sạch đẹp, cảnh quan môi trường, xung quanh nó thì mới có du lịch đó. Cho nên là tôi nói gì, con ếch nó ngồi đấy giếng thì nó chỉ thấy được cái gì, nó ngước mặt lên nó chỉ thấy cái gì, cả một bầu trời chỉ bằng một cái gì ạ? Một cái nia thôi các quý vị. Đó. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn bao quát, tầm nhìn chung cho mặt bằng xã hội. Này, chúng ta thấy Phật giáo, Thiên Chúa giáo, các tôn giáo ở trên thế giới, các tôn giáo lớn trên thế giới, rất đông các tín đồ. Mà những người đi du lịch bây giờ á, 10 người thì chúng ta phải nói gì? Phải có 7 người có gì ạ? Có niềm tin tôn giáo. Tôi cứ nói là 70% những người có niềm tin tôn giáo đi du lịch. Tôi không là nói 100%, tôi không dám nói, tôi chỉ nói 70% thôi. Họ không có niềm tin tôn giáo với Phật thì có niềm tin tôn giáo với gì? Thiên Chúa. Hoặc có niềm tin tôn giáo với gì? Với các tôn giáo khác. Mà khi những người mà họ có niềm tin tôn giáo như vậy, họ đi du lịch, họ không chỉ đến gì, đến Đà Nẵng xong họ gì, tắm biển xong, tiêu tiền xong là gì? Là về. Nếu đất nước chúng ta mà thu hút du lịch dịch vụ chỉ có thành phố Đà Nẵng, thành phố đáng sống của thế giới thôi á, của đất nước Việt Nam chúng ta thôi á, thì đất nước chúng ta đâu phát triển nhanh như bây giờ được. Không thể. Đến Đà Nẵng thì có thành phố xanh sạch đẹp. Đến với Hà Nội chúng ta, hay đến với Hội An, đến với Hội An thì có gì ạ? Có cái gì? Có phố cổ. Có phố cổ, lưu lại cái nét cổ. Mà chỉ có Hội An mới có thôi, phải đến Nghệ An. À, chứ đến Hà Nội chúng ta chắc chắn sẽ không gì? Có cái cảm giác ôn cố tri tân ấy. Đó, không thể có, mà phải đến Hội An. Đến với Đà Nẵng không bao giờ có cái gì? Một cái cảm giác ôn cố tri tân đấy, cho nên phải đến với Hội An. Đó. Đến với Hội An, đủ chưa? Chưa đủ. Họ muốn lại đến với cái nơi gì? cái nơi kinh kỳ, nơi cố đô. Hoặc là phải đến với gì? Đến với Huế, đến với Hoa Lư, và đến với gì? Đến với Hà Nội của chúng ta. Có đúng không? Và đến những nơi đó, chúng ta biết gì? Đến với cái kinh kỳ cố đô cổ của chúng ta là cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Thì bây giờ đến nơi đó, bình thường chỉ đến như đây đó chỉ có cái ngôi đền thờ vua Lê, vua Đinh, vua Lê nhỏ nhỏ. Hai cái đền thờ vua Linh, vua Lê nhỏ nhỏ như vậy. Họ vào gì? Thắp hương vai vái. 30 phút sau, lên xe. Về gì? Về Hà Nội. Nhưng chúng ta thấy, cái chùa Bái Đính được xây dựng ở bên cạnh đó, khu đất đó, gần ngay đó. Họ vào. Họ vào đó thì chùa Bái Đính là một cái ngôi chùa du lịch nha, chúng ta phải nhớ như vậy. Ngôi chùa du lịch cho nên họ kinh doanh đúng như cái kiểu làm gì? Làm du lịch. Cho nên nó vào đây thì anh vào anh phải móc tiền ra. Mà móc tiền ra thì anh tiêu tiền đất nước chúng tôi. Cái đồng tiền đó đem lại lợi ích cho dân, thẳng dư kinh tế cho ai? Cho người dân Việt Nam của chúng ta các quý vị. Và chùa Bái Đính khi xây dựng lên, nó tạo được cho hàng bao nhiêu nghìn công ăn việc làm các quý vị ạ, chứ không phải là một vài trăm đâu nhé. Hàng bao nhiêu nghìn chứ không phải là một vài trăm. Có đúng không? Có lợi ích không? Có lợi ích về kinh tế, có lợi ích về phát triển kinh tế, có lợi ích. Chúng ta thấy cái gì mà không lợi ích thì chắc chắn Đảng, Nhà nước chúng ta thì cho ra khỏi gì ạ? Cho ra khỏi cái đường lối gì hoạt động rồi. Nhưng có lợi ích. Đây tôi nói về kinh tế đây nha, tôi không nói về những cái khác. Chưa nói về những cái khác. Đó. Rồi thì những người theo đạo Thiên Chúa thì xuống về Ninh Bình nó có nhà thờ gì nhỉ? Bùi Chu Phát Diệm. Có nhà thờ đá đó. Cái nhà thờ đá đó, chúng ta biết cái nhà thờ đá đó, cái giá trị kinh tế còn gấp gì hàng trăm lần của pho tượng của chùa Khai Nguyên chúng ta. 100 pho tượng của chùa Khai Nguyên chúng ta cộng lại á, còn không bằng kinh phí để xây dựng cái nhà thờ đá Bùi Chu Phát Diệm. Tôi nói thật đấy. Các quý vị xuống mà xem cái gì, cái nhà thờ đá của đạo Công giáo. Nó trang nghiêm, nó tráng lệ, nhưng mà nó vẫn giữ được cái nét cổ kính đặc biệt của gì, của nhà thờ Việt Nam. À, cái đấy là một cái đặc sắc của nhà thờ Công giáo Việt Nam của chúng ta. À, đấy, những người họ có cái tôn giáo ấy, họ đến như thế họ thăm. Mà họ thăm họ thấy đất nước Việt Nam đẹp, đáng nhẽ họ đi Việt Nam gì một lần trong đời và họ gì không bao giờ quay lại nữa. Và họ về mà đất nước Việt Nam chúng ta không xanh, không sạch, không đẹp, không có những cái cảnh quan, không có những cái gì, cái ngôi chùa, không có những cái đền nhà thờ, không có những cái ngôi đền, ngôi miếu để làm cho họ có một cái gì, nó thấy gì, thấy đặc biệt. Đến Việt Nam vừa được gì, hưởng thụ, à, lại vừa được học hỏi, vừa được chiêm bái những cái nét đẹp văn hóa đặc sắc mà chỉ có ở Việt Nam mới có, cho nên nó về nó mới gì, xù xì với mấy ông bạn là gì, ồ, chúng mày đi Việt Nam đi, Việt Nam hay lắm. Tao đi, hôm đó tao đi dự kiến đi có một tuần, nhưng tao ở là cả một tháng à. Đó, thấy chưa? Tiền nó mang đi gì? 1.000 đô. Đáng nhẽ nó ở một tuần thì nó tiêu hết có 200 đô. 800 đô nó mang về nước, hoặc nó đi nước khác nó tiêu. Nhưng bây giờ nó ở lại một tháng, nó mang 1.000 đô, nó tiêu hết cả gì? Cả 1.000 đô nó về, mới về nước nó. Nó về rồi nó mới mách cho bạn bè nó là gì? Việt Nam đẹp lắm, Việt Nam đáng sống. Cái gì cũng có. Đương nhiên. Bạn bè nói gì? Thế, ừ, mày nói thế tao đi xem thế nào. Đi về nó cũng khen là đúng thật. Mày nói đúng lại khuyên những người bạn khác. Cho nên chúng ta thấy phát triển kinh tế của đất nước chúng ta không chỉ có bằng lúa, bằng nghề lúa nước, bằng nông nghiệp mà có thể gì? Phát triển nhanh như bây giờ. Phát triển về gì? Mọi mặt. Mọi mặt đều phát triển. Đó. Và chúng ta gì? Xây lên những nhà thờ to, những ngôi chùa to, những pho tượng Phật lớn, xét về cái gì, cái giá trị để đóng góp cho cái việc mà phát triển chung của, mặt bằng chung của kinh tế xã hội của đất nước á, có không? Có. Chứ con ếch nó ngồi dưới đáy giếng nó mới không thấy thôi. Chứ còn những cái người mà họ có tầm nhìn, những người lãnh đạo á, cấp cao á, họ nhìn là bao quát hết. Họ nhìn gì? Cái mô hình phát triển kinh tế trong lòng bàn tay của họ. đương nhiên. Đó, chúng ta không khéo thì lại đưa đất chính chúng ta gì, đưa đất nước về chúng ta về cái gì, con số không như vậy. Cho nên hôm nay thầy mới nói như vậy, nói thêm như vậy về cái công đức tạc tượng. Sơn đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Phật, của Bồ Tát đó, là công đức vô lượng. Có công đức chúng ta mới làm, không công đức chúng ta làm gì? Mà không công đức thì Phật nói trong kinh đây làm gì này? Đây Phật nói trong kinh này, kinh Phật nói này, có phải tôi nói đâu, có phải từ một vị tăng nào bịa ra để làm được đâu. Phật nói chúng ta y giáo phụng hành tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của gì, của đất nước, của khu vực của chúng ta mà gì mà làm. Chứ ở đây muốn làm chả làm được, đất đâu mà làm. Con người cũng nhu cầu gì, nó chỉ thế này thôi là đủ, thì chỉ làm đến thế này thôi. Làm lắm là hoang phí, tiêu tốn của nhân dân, của tín đồ Phật tử mà không đem lại lợi ích cụ thể thì làm gì. Nếu làm như thế tôi phải tội. Tôi mà làm ra một cái nơi mà không cần thiết mà tôi cứ làm lên á, mà không có người đến tu, không có người đến học, thì tôi là người phải tội. Đó. Mà làm lên mà có người đến tu, có người đến học á, thì lại gieo phúc cho gì? Cho đàn na tín thí. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì hóa độ chúng sinh. Mọi người có công đức, có phúc báo, thì tôi cũng có một cái chút phần thơm ở trong đó. Có một chút cái gì các vị đánh rơi, đánh vãi ở trong đó. Tôi đi qua, tôi vét lại, tôi nhặt từ dưới đất, tôi bỏ vào miệng tôi gì. Cho dù nó bẩn thỉu một tí nhưng cũng vẫn gì, vẫn qua được cơn đói. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy, học Phật chúng ta phải hiểu, đừng có để cho cái những cái thế lực bên ngoài người ta dẫn cái ý của mình đi á. Giống như con trâu á, nó cầm dây thừng nó dắt mình đi đâu mình cũng phải đi theo nó. Mình phải tự do, mình phải có chính kiến, phải có cái nhìn chuẩn mực của người gì, người học Phật, người đệ tử Phật của mình. Đừng để cho nay nghe thấy người ta nói thầy này tốt lắm, chúng ta mầm chúng ta theo. Mai nghe người ta bảo thầy xấu lắm, chúng ta quay lưng lại với thầy ấy. Chưa chắc đã là tốt đâu. Nghe người ta bảo tốt, mình phải xem người ta có thể thực sự người ta có gì tốt thật không, đúng chính pháp không. Đúng chính pháp thì theo để hộ pháp, không đúng chính pháp ấy, thì chúng ta giữ một cái mức là gì, giữ một khoảng cách và giữ gì, cái mức độ gọi là yên lặng. Đó. Gọi là nhẫn nhục đệ nhất đạo, ở trong nhà Phật gọi là yên lặng, tức là gì, một cái phương pháp nhẫn nhục. Đó. Một phương pháp nhẫn nhục trong sáu pháp ba la mật, pháp hành của Bồ Tát. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật ở đây nói là gì, việc đắp sơn vẽ thép chạm khắp hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng có công đức vô lượng. Công đức ở đây là gì? Những người đó sau khi làm được những việc đó thì gì? Sau khi mất thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Đây là Phật nói. Phật nói. Không phải tôi nói. Tôi nói thì tôi không có cái gì để bảo đảm cho các quý vị được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi cả. Nhưng Phật nói thì Phật phải có gì ạ? Phải bảo hành cái lời của gì ạ? Lời nói của Ngài. Phật là một đấng gì ạ? Một đấng toàn giác, toàn năng, toàn trí, toàn tài, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Đó, tức là phúc đức và trí tuệ. Công đức của Ngài là viên mãn cho nên mới thành gì? Thành Phật. Và khi mà Ngài tán thán về gì ạ? Về việc người thấy, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh điển Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà lễ bái, và đặc biệt là gì? Đắp vẽ sơn thép chạm khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, người đó được công đức như Đức Phật đã nói. Vì sao mà Đức Phật nói như vậy? Vì Bồ Tát Địa Tạng là một bậc gì ạ? Một bậc thượng thủ Bồ Tát. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy gì? Ngài đã phát nguyện hành Bồ Tát Đạo từ vô thủy A Tăng kỳ kiếp rồi. Ngài đã gì? Chứng được cái quả vị thập địa từ vô thủy kiếp rồi. Vì cái tâm nguyện độ sinh cao cả rộng lớn của người. Cho nên là người nguyện là gì? Nguyện chúng sinh độ chưa hết thì chưa thành Phật. Địa ngục chưa trống không á thì chưa thành gì? Chưa thành đạo Bồ Đề. Cho nên là Ngài mới ở cái ngôi vị ấy. Nhưng thực tế thì cái công đức trí tuệ của Ngài đã thừa sức để trở thành Phật ngay trong một gì? Một tích tắc, ngay trong một sát na rồi, ngay trong một niệm tâm rất nhỏ rồi các quý vị. Nhưng mà gì? Vì cái lòng thương tưởng chúng sinh. Cho nên á, Ngài chưa thành Phật. Vì sao Ngài chưa thành Phật? Nếu thành Phật rồi á, mang cái thân Phật vào trong gì? Trong lục đạo luân hồi á, nó khó hơn. Giống như tôi nói với các quý vị, nếu như để thâm nhập vào trong một cái ổ gì, mà cái ổ xì ke ma túy á, để phá án á, thì không thể là đứng một cái gì ạ, lấy cái thân của một vị gì, tổng bí thư hay chủ tịch nước hay tổng thống hay thủ tướng chính phủ để vào đó. Vào đó là gì? Có khi chưa giao hóa được nó bắn tòm cho rồi. Đúng không? Cho nên phải dùng cái gì? Dùng cái gì để thâm nhập vào đấy các quý vị? Dùng một nhân viên an ninh giỏi, một nhân viên viên mật vụ giỏi, dùng một nhân viên cảnh sát giỏi, hóa trang vào đó, giống như một gì? Giống như một người cùng với tầng lớp của họ, họ xăm sổ đầy mình, thì cái nhân viên an ninh mật vụ đặc biệt đó cũng phải gì? Xăm sổ đầy mình. Thậm chí có những người rất đáng, rất phải trân trọng họ các quý vị. Họ hy sinh cái hạnh phúc gia đình của họ. Một chiến sĩ công an nhân dân chắc chắn không bao giờ được hút thuốc viện. Nhưng mà để thâm nhập vào một cái ổ thuốc viện lớn đó, một chiến sĩ công an nhân dân đó vì dân vì nước phải nghiện thuốc viện. Phải nghiện thuốc viện. Tôi biết một vài trường hợp đó các quý vị. Vào trong đó sống với họ và hút thuốc viện như họ, ăn gì gì như họ, ngủ như họ, những cái người mà buôn thuốc viện đó, những cái đường dây đó, cái đường dây đó sống như thế, giang hồ bặm trợn như họ luôn, thì mới phá được án. Chúng ta không thể gì nói một chiến sĩ công an nhân dân như vậy là suy đồi đạo đức, có đúng không? Họ vì dân vì nước không thể nói là suy đồi đạo đức được. Mà sau khi phá xong cái vụ án đó có khi phải đi cai nghiện gì năm vài năm gì, thậm chí có người không cai nghiện được mà phải sống như vậy gì cả cuộc đời còn lại của mình. Họ cống hiến tuổi trẻ, cống hiến hạnh phúc riêng tư gia đình họ, họ hy sinh cái hạnh phúc riêng tư gia đình họ, cống hiến cái gì tuổi trẻ, cống hiến cả sự nghiệp cả đời của họ để phá một cái vụ án đặc biệt, để cứu hàng ngàn hàng vạn người ở trên toàn thế giới. Chúng ta thấy, chúng ta không thể nói một chiến sĩ công an một nhân dân như vậy là gì, là suy đồi đạo đức, không thể nói đó. Cho nên ở đây trường hợp này chúng ta mới thấy gì, vì sao mà Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài không nguyện thành Phật. Về nếu thành Phật thì chẳng khác gì mà gì dùng cái tấm thân của người đứng đầu cao nhất của một nhà nước để đi vào những cái chỗ gì ạ, những cái chỗ gọi là tối tăm, tầng lớp gọi là làm ăn, gọi là quẩn khúc nhất của xã hội. Đấy. Cho nên á, phải lấy những cái gì, cái thân hình của những người gì, của những người chiến sĩ công an, thậm chí họ cái gì, họ có khi chỉ là cái chức danh, có chỉ là thiếu úy, trung úy, có thể chỉ là gì ạ, thậm chí họ còn không có cái chức danh là thiếu úy hay trung úy hay đại úy nữa cơ các quý vị cơ. Đó. Thế những cái tâm lượng của họ thì có gì, và cái việc làm của họ đem lại lợi ích cho đất nước và cho xã hội và cho loài người chúng ta, có thể gì phong cái cấp hàng tướng cho họ cũng chưa gì, cấp hàng tướng cũng gì chưa xứng đáng các quý vị đó. Cho nên vì sao Bồ Tát Địa Tạng Ngài lại ở trong gì cái tấm thân Bồ Tát, ở trong tấm thân Bồ Tát tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn thể hiện ra thân gì thì tôi thể hiện, tôi vào trong địa ngục á, tôi thể hiện làm thân ma gì, ma vương. Tôi thể hiện là thân gì? Ở trong ngạ quỷ, con đường ngạ quỷ tôi thể hiện là gì? Là chúa ngục, là chúa, ở trong địa ngục tôi thể hiện là chúa ngục. Ở trong con đường ngạ quỷ tôi thể hiện là gì? Là ngạ, là chúa quỷ. Ở trong thể hiện chư thiên tôi thể hiện là gì? Là vua quái trời. Ở trong thể hiện loài người, có thể Bồ Tát thể hiện là gì? Là tổng thống, là chủ tịch nước, là tổng bí thư, là bộ trưởng, là chủ tịch tỉnh, là bí thư tỉnh, vân vân chẳng hạn. Hoặc là một gì? Ở trong đường thì xã hội đen có thể là thể hiện là một gì, một đại ca là gì, một đại ca nghĩa hiệp đó. Phật thì không vào đó được, Bồ Tát có thể gì vào đó. Bồ Tát là gì? Chúng ta hiểu từ Bồ Tát, nguyên nghĩa tiếng Phạn là gì? Bodhisattva. Phiên âm là gì? Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch nghĩa là gì? Giác hiểu tình. Từ tiếng Phạn là Bodhisattva. Phiên âm ra tiếng Trung Hoa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ. Dịch ra nghĩa của Việt Nam chúng ta là giác hiểu tình. Giác hiểu tình là đem những điều giác ngộ, có nghĩa là đem những điều giác ngộ của mình để gì? Để dạy bảo lại cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Chúng sinh tức là chúng hiểu tình, giác hiểu tình. Đó. Bồ Tát là gì? Là giác hiểu tình. Là tự lợi, lợi tha. Lợi làm lợi cho bản thân mình và làm lợi cho gì? Cho tha nhân, cho chúng sinh, cho muôn loài. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái công đức của Ngài, cái thần thông của Ngài, cái trí tuệ của Ngài, cái nguyện lực của Ngài, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy rõ rồi. Cho nên ai mà gì? Dùng lòng thành kính trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, có công năng là gì? Tiêu trừ nghiệp chướng. Có công năng là gì? Tăng trưởng thiện căn và trí tuệ công đức phúc báo. Ai mà lễ trước thanh ảnh Bồ Tát Địa Tạng cũng có gì? Nó có công năng là gì? Là tiêu trừ tội chướng bằng từ cái tâm thành mình gì? Sinh ra. Giống như gì? Tâm thành tôi ví như cái bóng điện sáng ở trong căn phòng này. Còn á, cái gì? Cái tâm gì? Cái tâm xấu, cái tập khí xấu. Nó ví gì? Cái bóng tối ở trong căn phòng này. Hiểu không? Những cái gì tham sân si uế trược xấu xa ở trong con người chúng ta nó có đủ, ví như bóng đêm ở trong gì căn phòng này. Còn cái gì nó tốt đẹp, nó sáng sủa nó chân thiện mỹ, nó hoàn hảo á, ví như cái bóng điện ở trong gì trong căn phòng này. Bóng điện bật lên, bóng tối liền sẽ bị gì? Bị tan đi, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt mày của nhau, đúng không? Đó, cho nên ở đây chúng ta gì đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, dùng tất cả tấm lòng thành của mình, giống như bóng điện được bật lên, nói cả nghĩa đen nghĩa bóng đều được cả. Đó, đều được cả, đều hợp cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy, vì vậy mà Đức Phật Ngài thấy rõ như thế, cái công năng nguyện lực thần thông trí tuệ Bồ Tát Địa Tạng như thế. Cho nên người tạc tượng Ngài thì có công đức vô lượng vô biên. Tạc tượng tôi các vị có cái công đức gì không? Chả có công đức quá gì cả. Tại vì tôi có công đức đâu. Tôi có phúc báo đâu. Tôi là một thằng nông dân chân đất mắt tuét. Hôm rồi có người gắn chửi tôi là gì? Cái ông sư này ông giảng ngu như bò. Và tôi nghe thấy là tôi không tức thế nào cả. Tôi không tức thế nào vì tôi thấy quả thật tôi còn đang ngu như con bò thật. Mà tôi cảm ơn người ta thì người ta bảo tôi ngu như con bò. Cho nên tôi phải cần phải gì? Tôi cần phải học nữa. Học mãi, học cho bao giờ tôi không ngu như con bò nữa thì mới thôi. Bao giờ tôi hết ngu như con bò mới thôi. Tôi cảm ơn người ta bình luận, người ta bảo, người ta bình luận trên cái bài giảng của tôi về cái chuyện làm chùa to Phật lớn để làm gì trong cái bài giảng tháng trước ấy. Và người ta nói tôi là gì, cái ông sư này ông giảng ông ngu như con bò. Và tôi thì tôi đọc thấy cái, từ đó tôi chắp tay tôi A-di-đà Phật. Và mình thấy đúng mình còn ngu như con bò. Nếu mà mình mà không ngu như con bò thì chắc chắn họ sẽ không bảo mình ngu như con bò nữa. Cho nên trong một cái phần nào đó, ở trong thì sâu thẳm trong những cái bài giảng của mình, có những phần mình còn có thể còn ngu hơn cả con bò. Cho nên người ta mắng mình ngu như con bò, mình thì cảm ơn họ. Và mình phải hoàn thiện mình cho một ngày nào đó mình không phải là một con bò nữa, mà mình là một con gì? Một con người đàng hoàng, đi ra từ cái chỗ tối tăm là tham sân si, còn thua cả một con bò, để trở thành một gì? Một vị gì? Một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Phật trong tương lai. Lúc bao giờ thành một vị Phật trong tương lai, bao giờ thành Phật thì lúc đó chúng ta sẽ không phải là một con bò nữa. Đó. Cho nên bây giờ chưa thành Phật thì người ta bảo mình ngu như con bò hay ngu như con chó thì cứ nhận đi. Người ta bảo tôi là con chó tôi cũng gì cô A Di Đà Phật. Bảo tôi con bò tôi cũng A Di Đà Phật. Bảo tôi là Bồ Tát tôi từ chối gì, khiêm nhường không dám nhận, vì tôi là gì, phàm phu tục tử, thế thôi, đơn giản. Đó, cho nên ở đây, chúng ta thấy, nếu làm tượng của tôi chả có công đức quá gì cả, cho nên chúng ta đừng có làm. Sau này tôi chết, đừng có làm tượng của tôi có công đức gì đâu mà làm tượng. ta cần phải làm tượng, cũng chẳng cần phải xây tháp. Đem đốt xong thì cho đem ra giải, người ta phải sông, phải suối cho mấy con cá thì kết duyên cho mấy con cá nó ăn. Nó tốt, nó được một bữa no bụng, à, quý hơn. Đó, cho nên thờ những người có công đức đấy. Nên thờ Phật, thờ Bồ Tát là những bậc gì đã vì chúng sinh mà hành đạo đã gì bao đời, bao kiếp rồi. À, đấy, cho nên ở đây vì vậy thì mới nói là gì? Đắp vẽ sơn thép chạm các hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì được 100 lần sinh lên cõi trời đao lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Các vị nhớ nhé, 100 lần sinh lên cõi trời đao lợi. Thường thường ấy, trong kinh Đức Phật nói hưởng hết phúc cõi trời, có thể lại bị đọa lạc xuống gì? Xuống nhân gian. Những người mà cúng dường tôn tượng, tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng một cách chân thành, một cách là gì? Một cách là thành kính nhất, không có một chút vụ lợi, không có một chút gian dối, thì người đó chắc chắn sẽ được sinh lên, ít nhất cũng được sinh lên gì? Nếu không chứng quả vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác hay Phật, ngay trong kiếp này, thì cũng được sinh lên cõi trời đao lợi, hưởng phúc 100 lần ở trên đó. Và đặc biệt là gì? Là vĩnh viễn, chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Tức là vị đó thì hết phúc 100 lần sinh lên cõi trời đao lợi, có thể lại xuống làm người. Xuống làm người thì lại gặp được cái thời gì? Có Phật, nghe Pháp, lại tiếp tục gì? Lại tu tiếp, lại được sinh lên trời tiếp. Hoặc là gì? Gặp các Đức Phật, ở thì lại tu hành chứng thánh quả và xuống cõi người, nhưng không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đó là một điều gì? Tốt đẹp hay là xấu các quý vị? Tốt. Hảo, hảo. Tiếng Trung Quốc gọi là hảo, hảo. Thế là tốt. Phấn khảo, tức là rất tốt, rất tốt. À, mà tốt rồi còn gì để nói nữa không? Hết rồi. Thôi, hết. Đến tốt rồi thì chả còn gì để nói nữa. Khảo rồi là tốt rồi thì chả còn gì để nói. Thôi, nghỉ ra đi tụng kinh. Thế thôi, hồi hướng.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.